Chương 351, thực thần William Thầy. Chương 351 thực thần William F.E.I. Màn đêm buông xuống. Tất cả những thành viên của đoàn làm phim, đối tác, các đại diện truyền thông đều bắt đầu lục tục tiến vào hội trường. Bữa tiệc linh đình diễn ra trong một hội trường thật lớn, tất cả các thành viên của đoàn làm phim đều tỏ vẻ tự hào cùng kiêu ngạo. Đệt! Cái này cũng chơi lớn quá. Anh thấy nhà nào đóng máy mà có bữa tiệc long trọng hoành tráng như này chưa? Tôi chụp thêm mấy tấm ảnh khoe với lũ bạn trên mạng mới được. Ha ha ha, vậy tôi mở like sở trệ ảm. Chắc chắn có không ít like đâu. Lần này chúng ta đều hưởng ké phúc của Tuyết Lạc rồi. Đúng rồi, Tuyết Lạc đâu? Có tới không? Vội cái gì, nhân vật chính thì đương nhiên phải ra sân cuối cùng rồi. Vừa dứt lời thì cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc mặc một bộ váy đuôi cá màu trắng dài quét đất thướt tha tiến vào, vây quanh là các phóng viên. Đám người Phương Nhã cũng lập tức chạy ra nghênh đón. Phương Nhã thân mật kéo tay Ninh Tuyết Lạc tới rồi. Hôm nay cô đẹp thật đấy. Ninh Tuyết Lạc vờ giận liếc cô ta một cái, vẻ mặt hồng hồng, làm gì có, cũng như bình thường thôi. Những người khác bên cạnh cũng rối rít tâng bốc, Tuyết Lạc, bộ váy này của cô thật đẹp. Lộng lây nữa, lại còn cực tôn dáng người của cô. Ai ui, các người thì biết cái gì, vấn đề không phải ở quần áo. Mà là tình yêu nha. Có người trêu chọc. Ninh Tuyết Lạc che mặt, đáng ghét, mấy người lại trêu tôi. Phương Nhã cầm một cái thìa giả vờ là cầm mịt rồ. Tiểu thư Ninh Tuyết Lạc, bây giờ tôi muốn phỏng vấn cô một chút. Có một người bạn trai hoàn hảo như vậy thì cô có cảm giác gì? Ninh Tuyết Lạc ngọt ngào, đừng quậy nữa. Đúng rồi, tối nay mọi người nhớ ăn nhiều một chút nhé. Lần này Tô Diễn cô ý mới đầu bếp đạt 3 sao Michelin một đấy. Một Michelin sở tạt giải thưởng uy tín trong lĩnh vực ẩm thực. Trong đó một sao là một nhà hàng rất tốt so với mặt bằng chung, hai sao là nhà hàng có chất lượng nấu nướng xuất sắc, đáng đi một quãng đường dài để ghé thăm, ba sao là phong cách ẩm thực đặc biệt, hoàn toàn bỏ công bỏ ra một hành trình để thưởng thức. Đám người ồ lên một trận ba. Ôi trời! Michelin! Lại còn tận ba sao! Chúa ơi! Tô Diễn nhà cô đúng là giàu đến không phải người mà. Bữa cơm này phải tốn bao nhiêu tiền vậy? Đầu bếp 3 sao Michelin ở Hương Thành, trời ơi, chắc không phải William vậy chứ? Ninh Tuyết Lạc nghe mọi người thán phục, lại giả vờ lơ đãng lướt qua phía Ninh Tịch sau đó thuận miệng nói, là anh ta, hồi trước tôi thấy trên tạp chí nên vô tình nói một câu, không ngờ Tô Diễn lại thật sự mời anh ta tới. Vừa dứt lời thì một đám con gái xung quanh đã bắt đầu chịu không nổi. Ôi, cầu xin cô tha cho đám chó độc thân chúng tôi mà. Đừng bắn tim nữa. Xin nhờ. Có người yêu cũng không đỡ được bọn họ sâu ân ái có được không? Ninh Tuyết Lạc lại giả vờ tức giận, đáng ghét, không nói với mấy người nữa. Mọi người chơi đi, tôi qua bên kia. Dạ dạ dạ, cô không chơi với tụi này nữa, cô đi tìm Tô Diễn nhà cô. Tiểu Đào ngồi cùng Ninh Tịch trong góc đang giận đến sắp bẻ con cả cái thỉa, đáng ghét đáng ghét đáng ghét. Thế mà là thực thần William vậy. Nguyện vọng lớn nhất của em là được ăn một bữa do anh ấy nấu đó. Không ngờ lại được ăn dưới tình huống như này, em chẳng muốn ăn nữa. William phải nghe được cái tên đó, vẻ mặt Ninh Tịch có chút hoảng hốt. Đúng vậy. Tiểu Đào lau nước miếng, kích động nói, chỉ biết không William phải sao. Anh ấy chính là đệ tử thân truyền của đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp Hạ Lại Hạ Xạ, người đạt mạch lỉnh cao cấp đấy. Danh tiếng của William phải cực lớn cũng cực khó mời. Người bình thường muốn ăn một bữa cơm do anh ấy nấu cũng phải táng ra bại sản đó. Ninh Tịch nghe thế nhưng cũng không nói gì, dĩ nhiên cô biết William vậy. Nhiều năm trước có một khoảng thời gian cô rất thích xem Vua Bếp Tranh Tài 1, người cô thích nhất chính là William vậy. Mỗi ngày đi học về thì lập tức canh trước TV chảy nước miếng, lúc ấy. Tô Diễn trêu chọc cô mà nói. Chờ đến ngày hai người họ kết hôn, gã sẽ mời William vậy đến làm tiệc. Một Vua Bếp Tranh Tài. Một chương trình của Trung Quốc. Thật đúng là chuyện cũ không nên nhớ lại. Chương 352, trịnh trọng cầu hôn. Chương 352 trịnh trọng cầu hôn. Bữa tiệc bắt đầu, trước tiên là nhà sản xuất phim, đạo diễn, diễn viên chính cùng những thành viên đóng vai trò chủ chốt của đoàn làm phim lên phát biểu. Khi tất cả mọi người đã phát biểu xong thì MC đi lên sân khấu một lần nữa. Hôm nay có một quý ngài muốn mượn sân khấu này của chúng ta mà thổ lộ mấy câu. Mong mọi người hoan nghênh. Và ạ, nhận thức được đây là Tô Diễn chuẩn bị cầu hôn, tất cả mọi người đều hoan hô, thét chói tai, các phóng viên cũng bắt đầu tác nghiệp, mọi người cũng cầm di động chuẩn bị quay chụp lại, bầu không khí nóng đến cực điểm. Cách bên trái Ninh Tịch không xa, Ninh Tuyết Lạc kích động nhìn người đàn ông kia đang chậm rãi đi lên sân khấu, sau đó tỉnh bơ liếc về phía Ninh Tịch nở một nụ cười rêu cợt. Hôm nay Tô Diễn mặc một bộ Âu phục màu trắng, Ninh Tuyết Lạc cũng mặc một cái váy đuôi cá màu trắng, nhìn như có vẻ họ đang mặc đồ đôi, trông càng xứng. Tô Diễn cầm micro lên, hơi xấu hổ nói, khụ, xin lỗi tôi có chút hồi hộp, để tôi bình tĩnh lại đã. Hội trường vang lên tiếng cười khẽ, mọi người kiên nhẫn chờ đợi. Im lặng 3 giây, Tô Diễn đưa mắt nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, rồi dùng thanh âm ấm áp như gió xuân chậm rãi nói. Tuyết Lạc, lần đầu anh gặp em là vào 5 năm trước tại vườn hoa nhà em. Lúc đó em mặc một chiếc váy màu trắng đẹp đến nỗi anh ngỡ mình gặp được một thiên thần. Cái khoảnh khắc trông thấy em, anh đã yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lần sau gặp lại thì em lại mặc bộ đồng phục học sinh gọi anh một tiếng anh Diễn, ngay lúc ấy anh đã muốn cùng em chung sống cả một đời này. Trong 5 năm, từ lúc mới gặp nhau rồi quen biết, rồi đến thấu hiểu nhau, chúng ta đã cùng trải qua những niềm vui, nước mắt, hạnh phúc và cả thất bại. May mắn làm sao em và anh, chúng ta vẫn còn bên nhau. Con gái khó chống cự nhất chính là những cảnh tượng thế này, không ít các cô gái nghe mà nước mắt lưng tròng. Tiểu Đào dù không thích Ninh Tuyết Lạc nhưng nghe Tô Diễn tỏ tình thì cô bé vẫn rất cảm động. Nhưng Tiểu Đào lại đột nhiên phát hiện biểu cảm của Ninh Tịch có chút không đúng. Tịch! Chị Tịch! Chị sao thế? Chị không sao chứ? Sắc mặt tệ quá! Có phải khó chịu chỗ nào không? Ninh Tịch nhéo mi tâm một cái, chị không sao. Ừ, khá khen cho câu yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên, muốn chung sống một đời. Lúc gã gặp Ninh Tuyết Lạc thì vẫn chưa chia tay với cô đâu. Thế mà có thể yêu ngay từ cái nhìn đầu, muốn chung sống cả đời với một người đàn bà khác. Nước mắt. Thất bại. Xem ra cô chính là nước mắt với thất bại của bọn họ, là tảng đá chặn con đường tình yêu chân chính đó đây. Lúc này Tô Diễn đang cầm một chiếc nhẫn kim cương thật lớn rồi quỳ một chân xuống. Tuyết Lạc, gả cho anh đi, hãy để anh chăm sóc cho em cả cuộc đời còn lại, được không? Đồng ý đấy. Đồng ý đấy. Tuyết Lạc. Mau đồng ý đấy. Tất cả mọi người trong hội trường đều kêu gào ủng hộ Tô Diễn. Ninh Tuyết Lạc che miệng khóc không thành tiếng. Mọi người tránh ra thành một con đường, Ninh Tuyết Lạc bước từng bước đi về phía Tô Diễn trên sân khấu. Trong ánh mắt khẩn trương của gã ta mà chậm rãi gật đầu một cái, em đồng ý. Và ba. Hôn nhau đi. Hôn nhau đi. Hôn đi. Hôn đi ba. Trong tiếng hoan hô của mọi người, Ninh Tuyết Lạc dùng ánh mắt như thể từ trên cao nhìn xuống hướng về Ninh Tịch đang chìm nghỉm trong đám người. Trên mặt cô ta là hào quang của kẻ thắng cuộc. Ninh Tịch, mày thấy không? Người đàn ông mà mày yêu nhất đã hoàn toàn thuộc về tao. Mà lúc này trên mặt Ninh Tịch chẳng có nửa điểm biểu tình, càng không có cái gọi là đau buồn. Cách mà Ninh Tuyết Lạc thường dùng nhất là đem những thứ cô quan tâm nhất ra để kích thích cô. Nhưng bây giờ, những cái mà Ninh Tuyết Lạc có thể lấy ra thì trong mắt Ninh Tịch từ lâu đã chẳng đáng giá một đồng. Trên sân khấu, một đôi tuấn nam mỹ nữ được ông trời tác hợp đang hôn nhau say đắm, dưới sân khấu những ánh đèn loang loáng thay phiên nhau chớp lên. Bởi vì có nhiều người like sở trệ ảm nên trên mạng cũng sắp bùng nổ. Không ngoài suy đoán của mọi người, một thời gian dài sau này đầu đề trên báo xem chừng đều là màn cầu hôn thế kỷ này của Ninh Tuyết Lạc. Màn cầu hôn trịnh trọng này khép lại, bữa tiệc mới chính thức bắt đầu. Chương 353, món quà tặng kèm hấp dẫn nhất. Chương 353, món quà tặng kèm hấp dẫn nhất. Trong hội trường không thiếu những người yêu thích ẩm thực. Thậm chí còn có phóng viên của chuyên mục ẩm thực cũng chạy tới vì nghe đồn bữa tiệc tối nay do William Phẩy đích thân thực hiện. Hiện giờ mọi người đều phấn khích chờ đợi thực thần ra sân. Chỉ một bữa tiệc này cũng đủ để thành một bài báo rồi. Lúc này Phương Nhã đột nhiên kêu lên một tiếng, ế, tôi đột nhiên nhớ ra một chuyện. Giọng của Phương Nhã rất lớn khiến tất cả mọi người đều nghe thấy, vì vậy mọi người đều quay đầu lại nhìn về phía cô ta. Thấy đã hấp dẫn được sự chú ý. Phương Nhã cố làm ra vẻ tò mò nhìn về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch à, người hôm qua viết thư tình theo đuổi cô ấy, chả phải bảo hôm nay sẽ vì cô mà chuẩn bị một bất ngờ lớn sao? Sao đến giờ còn chưa thấy đâu? Được Phương Nhã nhắc nhở, những người khác cũng bắt đầu nhớ tới rối rít phụ họa. Đúng rồi, bức thư tình kia còn bảo cái gì mà chuẩn bị món quà quý giá mê người nhất cơ mà. Chúng tôi đều tò mò chết đi được, thật đáng mong đợi mà. Cái gì bất ngờ? Lại có người muốn chuẩn bị món quà bất ngờ gì ạ? Vài phóng viên không hiểu đầu cua thai nheo ra sao lập tức hỏi dò. Chính là cái cô đóng vai nữ thư Ninh Tịch ấy, hôm qua lúc đóng máy cô ấy đột nhiên nhận được một bức thư thật thâm tình nha. Phương Nhã vừa nói vừa móc ra một tờ giấy màu hồng. Thấy tờ giấy kia thì khuôn mặt của Tiểu Đào đống trắng bệnh, sao có thể như vậy? Rõ ràng em ném bức thư ý đi rồi mà. Sao lại trong tay cô ta được? Ninh Tịch cũng nhíu mày. Chị Tịch, đều là em không tốt, em không nên vứt bừa bãi, đúng ra em nên đốt nó luôn mới phải. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Tiểu Đào gấp đến nỗi bắt đầu run rẩy. Ninh Tịch vỗ vỗ mu bàn tay của cô an ủi, không sao, chỉ là thư tình thôi mà. Phương Nhã xâm phạm quyền riêng tư của người khác ngay trốn công cộng thế này thì hình tượng của cô ta cũng hủy, về sau chúng ta có thể phản kích lại. Hốc mắt Tiểu Đào đỏ hết lên, nhưng mà thật mất mặt. Hôm nay có nhiều người như thế, đều là do em. Phương Nhã bên kia không chỉ đọc to thư tình một lần nữa ngay trước mặt mọi người, mà lại còn đem bức thư kia truyền tay cho tất cả mọi người thấy. Có phóng viên nhìn thấy thì cười ầm lên rồi bắt đầu điên cuồng chụp lại. Đốt. Tô Diễn thấy thế hơi nhíu mày, người theo đuổi Tiểu Tịch liệu có vấn đề thần kinh không? Sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trong mắt Ninh Tuyết Lạc lóe lên một nét cười ác ý, nhưng trên mặt lại tỉnh bơ nói, nhìn giọng trong bức thư thì đúng là có vẻ bị thần kinh rồi. Tám phần là một người có cuộc sống nghèo nàn, thấp kém lại nhạt nhẽo cho nên mới thông qua việc theo đuổi mà lấy được chút ỷ lại cho tinh thần. Loại người như vậy thật ra có rất nhiều, Ninh Tịch cũng xui xẻo quá mới bị loại người này ám vào. Phương Nhã chuyển tay xong thì đến gần Ninh Tịch, chớp mắt hỏi, thế nào Ninh Tịch? Sao cô không nói gì? Món quà bất ngờ của cô có tới hay không? Mọi người thật sự rất mong chờ đấy. Đúng vậy đúng vậy. Bảo người ta nhanh lên đi. Chúng tôi đều rất mong chờ. Phúc, chắc tên nghèo kiết xác đó không phải là đưa một xe bánh ngô hấp đến chứ? Tôi chưa bao giờ ăn bánh ngô hấp đâu. Hôm nay xem ra được mở mang đầu óc rồi. Tất cả những phóng viên, những người đang live sở trệ ảm đều đang chờ xem náo nhiệt. Trong góc, Tiểu Đào không chịu nổi nhục nhã cùng cảm giác tự trách mà len lén rơi nước mắt. Cái Ninh Tịch không chịu nổi nhất chính là nước mắt của con gái vậy nên sứt đầu bể chán chỉ để an ủi cô nàng. Nhưng khi các phóng viên phát hiện Tiểu Đào khóc lóc thì lập tức đem ống kính hướng về phía Tiểu Đào. Ngay lúc Ninh Tịch chuẩn bị phát hỏa thì ầm một tiếng, cửa phòng hội trường bị người đẩy ra. Mọi người lập tức quay đầu lại, chỉ thấy trước cửa là giám đốc khách sạn mặc một bộ đồ cực kỳ nghiêm chỉnh đang đứng ở cửa, mà phía sau ông ta một người đàn ông cao to. Chương 354, đồ ăn ngon lại có thêm trai đẹp. Loảng xoảng. Không biết là người nào đánh rơi dao nĩa xuống đất làm phát ra âm thanh chói tai. Những phóng viên vừa nãy luôn ca ngợi đồ ăn của William Phẩy thì lập tức kích động, vẻ mặt phấn khích đứng lên nhìn người đàn ông phía sau lưng giám đốc. William Phẩy. So với những tấm ảnh trên tạp chí kia, thì bản thân William Phẩy rất có sức hút, nhất là mấy nữ diễn viên vừa nhìn thấy William Phẩy thì lập tức ra vẻ cao quý, tựa hồ là muốn hấp dẫn ánh mắt của anh ta. Nét đẹp con lai cộng thêm danh tiếng là đầu bếp hàng đầu, trên người trừ bỏ hương thơm của đồ ăn thì còn có mùi vị đàn ông ngào ngạt. Người đứng kia hình như là giám đốc khách sạn thì phải, nhưng người con lai phía sau là ai? Có người chưa từng thấy hình William Phẩy liền thuận miệng hỏi. Là William Phẩy ba. Phóng viên ẩm thực đột nhiên kích động gọi ra tên người kia. A, anh ta chính là William Phẩy sao? Đẹp trai như thế. Tôi còn tưởng rằng ngôi sao lớn nào đó. Nghe được đó là William Phẩy thì không ít người ngẩn ra, sau đó chen lấn chạy về phía cửa xin chụp hình chung. Trên mặt William Phẩy vẫn mang nụ cười thản nhiên, cũng không từ chối mấy yêu cầu nhỏ này, đáp ứng từng yêu cầu một của mọi người. Tiểu Đào siết tay thật chặt, thỉnh thoảng liếc về phía Ninh Tịch, vẻ mặt cô nhóc đầy tức giận cùng tủi thân, đúng là làm trò. Bọn họ để William Phẩy ra mặt chụp chung với khách khứa thế này. Ngày mai những phóng viên kia lại có bài để viết, cái gì mà cầu hôn lãng mạn, cái gì mà tiền nhiều như biển mời cả được cả William Phẩy đến cho khách khứa tự sướng. Ninh Tịch lắc đầu, dùng ánh mắt bảo Tiểu Đào không nên nói bậy bạn. Ở chốn công cộng thế này có thể nói ít câu nào thì tốt câu nấy. Nếu chẳng may bị ai đó nghe được thì khó tránh khỏi bị gièm pha. May mà lúc này tất cả mọi người đều đang tập trung vào William Phẩy nên không ai nghe được tiểu đảo nói cái gì. Gì chứ, diễn xuất của Ninh Tuyết Lạc không bằng chị, vẻ ngoài với nhân phẩm cũng chẳng thể so sánh với chị, nhưng vì cái gì mà hết lần này đến lần khác cô ta đều gặp may như vậy. Tiểu đào không chỉ tủi thân cho mình mà còn bất mãn cho cả Ninh Tịch. Trong lòng tiểu đào, vẻ đẹp và diễn xuất của Ninh Tịch thì có cái nào không ép chết Ninh Tuyết Lạc kia, quan trọng nhất phải có nhân phẩm, nhân phẩm, nhân phẩm. Trong đoàn làm phim thì độ tồn tại của Ninh Tuyết Lạc đúng là rất lớn, cũng có vẻ thân thiện dễ gần. Nhưng sự thực thế nào thì người khác có thể không biết chứ, tiểu đào ngày nào cũng đi theo Ninh Tịch sao có thể không biết. Mọi người cứ nói Ninh Tịch ghen tị với Ninh Tuyết Lạc, muốn cướp vị trí của Ninh Tuyết Lạc, nhưng sự thật thì Ninh Tịch căn bản không hề để ý đến cô ta, rõ ràng lần nào cũng là Ninh Tuyết Lạc chủ động khiêu khích. Thật vinh hạnh, tối nay có thể vì tiểu thư Ninh Tuyết Lạc mà tự tay dâng lên mỹ thực, cũng chúc mừng ngài Tô đây ôm được mỹ nhân về nhà. William phải ưu nhã bước lên phía trước vui vẻ nói với Ninh Tuyết Lạc cùng Tô Diễn. Tôi cũng rất vinh hạnh vì có thể mời được ngài phải tới. Ninh Tuyết Lạc mỉm cười gật đầu. Cảm ơn bạn tốt của tôi. Tô Diễn thân mật ôm William phải một cái. Lúc này toàn hội trường đã xôn xao. Thực thần cỡ như William phải này có sức ảnh hưởng không thua gì một ngôi sao sáng giá. Tiệc đóng máy thế này mà muốn mời anh ta thì khó như lên trời. Nhưng vì quan hệ của Tô Diễn với William Phẩy không tệ nên William Phẩy mới chịu đồng ý ra tay. Ô hát mi gột, Tuyết Lạc hạnh phúc chết đi được. Nếu như có người nguyện ý vì tôi mà làm như vậy. Đừng mơ, câu nghĩ rằng ai cũng mời được William Phẩy sao, Tô Diễn chỉ có một mà William Phẩy cũng chỉ có một mà thôi. Một đám nữ diễn viên vây quanh Ninh Tuyết Lạc liễu ra liễu díu nói không ngừng. Đúng vậy, thực thần William Phẩy này cực khó mời nha. Húng chi anh ấy còn là đệ tử thân truyền của Ả Lập Hạ Xả nữa đó, thân phận thế này. Có mấy ai có thể mời được. Được rồi, thưa các vị khách quý, tiếp theo đây tôi sẽ chuẩn bị tiệc tối. Xin quý vị hãy chờ đợi một chút. William phải rời khỏi hội trường đi chuẩn bị đồ ăn. Thấy William phải rời đi, những phóng viên ẩm thực vội vã chạy theo sau. Bọn họ không muốn bỏ qua bất cứ một hình ảnh nào của William phải. Đồ ăn ngon còn kèm thêm cả trai đẹp thì dù bất cứ làm gì cũng đẹp. Ngay lúc William phải cùng những phóng viên kia rời đi không lâu thì cửa hội trường lại bị mở ra lần nữa. Mọi người cứ tưởng rằng William phải đã chuẩn bị xong, nhưng không ngờ người tới không phải là William phải mà là một vị đầu bếp ngoại quốc hơi lớn tuổi. Chương 355, đủ kinh hỉ cũng đủ ngoài ý muốn. Tại sao một đầu bếp lại tới? Phương Nhã thấy người vừa đến mặc đồng phục đầu bếp liền có chút nghi ngờ, không hiểu nổi nói, ai biết vị đầu bếp này không? Nghe tiếng Phương Nhã thì mọi người lập tức lắc đầu, vẻ mặt mờ mịt. Bọn họ cũng không phải mấy phóng viên ẩm thực kia làm sao biết người này là ai. Ninh Tịch ngồi trong góc mà sắc mặt thay đổi liên tục. Vị đầu bếp người nước ngoài ngoài này sao lại nhìn có chút giống Ả Lại Bà Xạ. Nhưng Ninh Tịch cũng không dám xác định, cho nên không lên tiếng. Chắc có lẽ chỉ là người giống người mà thôi. Các vị khách quý, tôi đích thân tới đây vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị tiệc tối. Vị đầu bếp ngoại quốc mở miệng nói. Chuẩn bị tiệc tối. Kỳ quái, là vì Tuyết Lạc sao? Nhưng đầu bếp chính tối nay không phải William phải sao? Đây là đầu bếp từ đâu tới vậy? Ninh Tuyết Lạc có chút khó hiểu nhìn về phía Tô Diễn, bỗng như nhớ tới cái gì liền quay sang Phương Nhã nhẹ nhàng nhắc, chắc là đến vì Ninh tịch đi. Phương Nhã lập tức hiểu ra, cô ta bật cười một cái hô to, nhà. Hóa ra là vì Ninh đại mỹ nhân của chúng ta mà tới chuẩn bị tiệc tối đây mà. Chẳng lẽ chính là bất ngờ mà tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh đại mỹ nhân mời tới sao? Ha ha, đúng là đủ bất ngờ cũng đủ vui mừng nha. Nghe Phương Nhã nói vậy, những diễn viên trong tổ kịch kia lập tức hiểu ra, bọn họ nhìn về phía Ninh tịch mà cười nhạo không dứt. Quả nhiên là không so sánh thì không đau lòng mà. So sánh thế này lại càng thảm hại, thật là nỗi đau chồng chất. Tô Diễn mời là thực thần có danh hiệu MacLean William Phẩy, mà người theo đuổi Ninh Tịch thì mời ai? Đầu bếp từ cái quán vỉa hè nào tới đây? Thôi dù sao cũng mời một người ngoại quốc tới, coi như cũng hạ vốn gốc. Ha ha ha, tên nghèo kiết xác đó quả thật cũng tốn công theo đuổi Ninh Tịch, nhưng mà... Không có bản lĩnh thì thôi đừng có tự làm mình mất mặt chớ. Ý, mấy người nhìn kia... Vị đầu bếp kia còn mang theo dụng cụ của mình tới, chẳng lẽ ông ta muốn thái rau tỉa hoa sao? Đúng là một đầu bếp chuyện nghiệp mà. Câu này vừa nói ra mọi người đã ôm bụng cười to, thậm chí nữ diễn viên còn cười đến độ chảy cả nước mắt. Tuy đã biết có thể hôm nay Ninh Tịch sẽ bị mất mặt đến mức này cũng là ngoài ý muốn. Vị đầu bếp ngoại quốc kia bị cười nhạo vẫn rất bình tĩnh, ông ta lấy ra những dụng cụ của mình mà chỉ cần là người hơi có kiến thức một chút đều biết những dụng cụ kia cực kỳ quý giá. Nhưng những dụng cụ này có giá trị cao đến đâu đi nữa thì nhìn bề ngoài cũng khó nhận ra được điểm khác biệt. Thấy vị đầu bếp lôi dụng cụ ra, đám Phương Nhã càng cười lớn tiếng hơn nữa, trong hội trường tiếng cười nhạo vang lên mãi không dứt. Trong góc, khuôn mặt Tiểu Đào đỏ bừng, hận không thể tìm một cái lỗ mà chui xuống. Hiện tại không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chờ xem kịch vui hướng về Ninh Tịch. Bất kể Ninh Tịch có quan tâm hay không nhưng cảm giác khó chịu bây giờ là thật. Trong lòng Tiểu Đào đã sớm mắng chửi tên nghèo kiết xác kia hàng trăm lần, vốn đã đủ mất mặt giờ lại gây ra chuyện khiến cả thiên hạ chê cười. Đúng lúc Ninh Tuyết Lạc muốn nói gì đó, thì William phải cùng với các phóng viên ẩm thực lại đột nhiên chạy ra hội trường. Những người phục vụ của khách sạn cẩn thận bưng món sò điệp sốt nấm chân một vừa chuẩn bị xong ra cho mọi người. Một giá của nấm chân là khoảng 4.300 đô la Mỹ kg, giá cổi sò điệp dùng cho món này khoảng 300k kg. Chương 356, vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị. Các phóng viên ẩm thực đều bận rộn chụp lại một màn này. Lúc này có một phóng viên ẩm thực lơ đãng quét qua vị đầu bếp ngoại quốc vẫn bình thản đứng nơi đó. Trong đầu anh ta lập tức trống giống như thể sắp nổ tung đến nơi. Nhất thời quên cả chụp ảnh, trong mắt đều sự khó có thể tin tưởng. Chơi! Chơi! Chơi ạ! Alan! Pasa! Không thể tin được là Alan! Pasa! Ngài Alan sao lại xuất hiện ở đây? Alan! Pasa! Phóng viên kia nói ai vậy? Không biết, có lai lịch thế nào? Sao phóng viên kia kích động như vậy, những vị khách không hiểu ra sao trố mắt nhìn nhau. Lúc này những phóng viên ẩm thực khác cũng trông thấy vị đầu bếp ngoại quốc kia. Tất cả đều kích động đến sắp điên rồi. Sau khi bọn họ bình tĩnh lại thì bắt đầu hưng phấn, không ngừng giải thích cho những người xung quanh. À lại bà xa. Là người đang đảm nhiệm vị trí đầu bếp trưởng của nhà ăn chính phủ nước Pháp đồng thời sở hữu nhà hàng đạt 3 sao Michelin Le Roi En. Là người được nước Pháp công nhận là đệ nhất thực thần. Phương Nhã nghe vậy thì khiếp sợ, vị đầu bếp ngoại quốc đó rất lợi hại sao? Có thể so sánh với William Phẩy của chúng ta sao? Một trong những người yêu thích mỹ thực dùng ánh mắt như đang nhìn đồ ngu mà liếc Phương Nhã một cái, William Phẩy tuy là thực thần nhưng cũng chỉ có thể xưng hùng xưng bá ở cái ao làng thôi. Ngài Á Lãnh là sư phụ của William Phẩy đấy, ông ấy mới là thực thần đích thực, hiểu không hả? Cái gì? Sư phụ của William Phẩy? Rốt cuộc Phương Nhã cũng đổi sắc mặt. Đệ nhất thực thần nước Pháp. Châu như vậy á? Sao ông ấy lại xuất hiện ở đây? Những người như vậy dẫu có tiền cũng không mời được, xếp hàng đến lượt cũng phải đợi ít nhất nửa năm đấy. Không sai không sai, tôi nhớ ra rồi, lần trước cũng có người muốn mời ông ấy làm tiệc sinh nhật, còn nói ông ấy muốn ra giá bao nhiêu cũng được nhưng kết quả vẫn không mời được đấy. Lý do thì hình như là chê thân phận người ta quá thấp. Thật hay giả vậy? Tên nghèo kiết xác kia lại có thể mời được một nhân vật lớn như thế á? Đang sải bước theo các phóng viên ẩm thực, William Phẩy trong lúc vô tình ngẩng đầu lên thì ngây người, lộ ra vẻ kinh ngạc, vội vàng tiến lên nghênh đón, sư phụ. Tiếng sư phụ này của William Phẩy vừa thốt lên thì lập tức các khách khứa đều trợn tròn mắt, không còn ai dám hoài nghi vị đầu bếp ngoại quốc này thật sự là thầy của William Phẩy. Á Lần hơi hơi gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Sao? Sao ngài lại tới đây? William phải kinh ngạc. Lúc này một vị khách đột nhiên đứng ra giải thích, ngài ạ lần bảo tới phụ trách bữa tiệc này. Ngài ấy nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị. Vừa dứt lời những phóng viên lập tức ồn ào. Con ngươi của Phương Nhã đảo vòng vòng, rồi cô ta làm ra vẻ như bừng tỉnh kinh hãi nói, Chúa ơi! Lúc nãy ngài ạ lập hạ xạ nói là vì Ninh tiểu thư mà chuẩn bị, nên tôi cứ nghĩ là vì Ninh Tịch mà tới. Hóa ra lại là vì Tuyết Lạc. Đúng rồi, cũng do tôi đần quá, Tuyết Lạc cũng là họ Ninh mà. Những người khác nghe thấy vậy cũng rối rít phụ họa theo, đúng vậy. Mọi người cũng nhầm hết cả, thất lễ quá. Cái này cũng không thể trách chúng ta được. Tô Diễn đã mời William Phẩy rồi thì có ai ngờ anh ấy lại mời luôn cả sư phụ của William Phẩy đến chứ. Tuyết Lạc, cô quản người đàn ông của cô cho tốt đi. Đừng hành hạ tuổi chó độc thân chúng tôi như thế. Nhìn ánh mắt hâm mộ của mọi người, trong lòng Ninh Tuyết Lạc vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ. Cô ta thân mật kéo tay Tô Diễn, thẹn thùng đưa môi tới gần. Diễn, cảm ơn anh, hôm nay em thật sự rất bất ngờ cũng rất vui vẻ, rất hạnh phúc. Chương 357, đầu bếp chính tối nay là ai? Sắc mặt Tô Diễn cứng đờ nói, Tuyết Lạc, người này thật ra. Ninh Tuyết Lạc cười khẽ, Diễn không cần xin lỗi. Anh đối tốt với em như nào em đều biết cả. Những người khác cũng rối rít trêu chọc, ai ui, xấu hổ gì chứ. Chiều vợ cũng chẳng phải chuyện lạ nha. Lúc nãy chúng tôi còn tưởng tên nghèo kiết xác theo đuổi Ninh Tịch mời tới chứ, cô ta có cái phúc đó sao? Cười chết tôi, cô ta sao có thể so với mỹ nhân Tuyết Lạc của chúng ta chứ? Đúng đó đúng đó. Chỉ là bất ngờ này của Tô Diễn lớn quá, khiến chúng ta giật cả mình. Còn không đúng sao, xem những phóng viên ẩm thực kia kích động cơ nào kìa. Tô Diễn vốn muốn giải thích nhưng mọi người cứ xúm vào khen ngợi. Ninh Tuyết Lạc cũng dùng vẻ mặt sùng bái nhìn gã cho nên gã cũng không có cơ hội nói ra sự thật rằng người này không phải do gã mời tới. Nhưng thế thì ai là người mời? Chẳng lẽ chủ khách sạn mời đến để bán cho gã một cái ân tình? Cũng không phải là không thể. Nghĩ thế rồi Tô Diễn cũng an tâm, bày ra vẻ khiêm tốn và không lại phản bác tâng bốc của mọi người. Trong góc, Tiểu Đào bi phẫn nói, đồ không có tiền đồ. Tức chết em rồi, ngay cả sư phụ cũng mời đến. Đồ ăn có ngon hơn nữa em cũng không ăn. Ninh Tịch thở dài một tiếng, vỗ vỗ lưng Tiểu Đào trấn an, đồng thời trong mắt cũng xẹt qua một tia hoài nghi. Cô cũng từng nghe qua vị thực thần ạ lần này, nhưng mà theo lý thuyết thì bữa tiệc nhỏ như này thì dù có dựa vào quy củ xếp hàng của ông ấy cũng không có khả năng mời ông ta đích thân tham dự mới đúng. Rốt cuộc là Tô Diễn làm cách nào mà mời được ông ta? Nếu ngay cả sư phụ cũng ra trận thì đương nhiên William Phẩy cũng nhường ra vị trí bếp trưởng. Trong hội trường được xếp thêm một sân khấu kiểu mở, nhìn dáng vẻ có lẽ là chuẩn bị nấu ăn tại chỗ luôn. Đây chính là một bữa tiệc cho cả thị giác và vị giác mà. Trong hội trường, tất cả mọi người đều mong ngóng mà nhìn chằm chằm A Lạnh, miệng cũng không khống chế được mà nước bọt cứ ứa ra, mong chờ một bữa tiệc có một không hai. Nhưng mà chẳng biết tại sao ẹ lẩn không hề đi tới vị trí đầu bếp chính do William Phẩy nhường lại mà đi tới vị trí phó bếp của William Phẩy. Sư phụ, ngài đây là... William Phẩy khó hiểu. Ả lẩn nghiêm mặt nhìn đệ tử, con có thể rời đi bữa tiệc này rồi, tối nay ta sẽ làm phó bếp. Cái gì? William Phẩy khiếp sợ, ngài... Ngài làm phó bếp? Không phải ngài là đầu bếp chính tối nay sao? Không phải. Ả lẩn phủ nhận. Vậy, tối nay ai là đầu bếp chính? William Phẩy hoàn toàn trợn to mắt. Vẻ mặt Ả lần thành kính nói, chờ một lát nữa ngài ấy đến thì con sẽ biết. Nói xong ông dừng một chút, rồi nhìn đệ tử của mình nói, đây cũng coi như là một cơ hội học hỏi hiếm có, lát nữa con đứng một bên mà nhìn cho kỹ. William Phẩy nghe vậy thì sắc mặt có chút khó coi. Rốt cuộc là ai mà khiến anh ta không có cả tư cách làm phó bếp, chỉ có thể đứng một bên mà nhìn. Người trẻ tuổi đã thành danh khó tránh khỏi có chút tâm cao khí ngạo. Chịu khuất nhục như thế nhưng lại không dám cãi lời sư phụ nên chỉ có thể không cam lòng mà lùi đến một góc. Dạ, con đã biết. Khách khứa thấy William Phẩy lui xuống, sau đó ạ lần thay thế vào. Mấu chốt là William Phẩy ngay cả một vị trí để đứng cũng không có, chỉ có thể đứng một góc. Chương 358, bóp tím cả đùi. Tất cả mọi người trố mắt. Đây là thế nào? Không biết. Hình như là còn ai đó sẽ tới. Hình như ạ lần nói ông ấy chỉ là phó bếp, đầu bếp chính còn chưa tới nữa. Mấy phóng viên ẩm thực biểu cảm như sắp phát điên, mẹ nó. Tôi muốn điên rồi. Ngay cả ạ lần cũng chỉ có thể làm phó bếp thì người nấu chính rốt cuộc là ai? Một blogger ẩm thực khác làm động tác cầu nguyện, cuộc đời này có thể thấy đại thần tôi đã đủ thỏa mãn rồi, chẳng lẽ... Hôm nay còn có may mắn có thể nhìn thấy vị trong truyền thuyết kia. Rốt cuộc là ai? Có người không hiểu liền hỏi. Có thể khiến ạ lần làm phó bếp thì còn có thể là ai? Người yêu mỹ thực kia lộ ra vẻ mặt kín đáo. Những phóng viên ẩm thực khác nhưng yêu mỹ thực cũng đồng thời nghĩ tới một người, vẻ mặt không thể nào tin được. Đây! Cái này là không thể đi. Tôi thấy chuyện này là không thể xảy ra. Tuyệt đối không thể mời vị ấy đến được. Nếu không tôi nuốt cả cái ly này, vậy tôi nuốt cái thìa. Từng phút từng giây trôi qua, ước chừng tầm 5 phút thì cánh cửa hội trường cũng được đẩy ra một lần nữa. Người đi đầu là một ông lão mặc đồng phục đầu bếp chín chu, đi phía sau là một đội quân được huấn luyện chính quy. Bước chân của ông lão trầm ổn, không nhanh không chậm tiến tới phía trước. Cách đó không xa thì giám đốc khách sạn thấy người tới liền vội vàng chạy đến đón tiếp, kích động đưa tay ra, ngài Đạn Nì Ồ đã đến rồi. Chúng tôi đã chuẩn bị ổn thỏa mọi thứ. Mời ngài. Ông lão hơi gật đầu, lịch sự trả lễ với giám đốc rồi đi thẳng về phía bếp. Á Lan đứng ở vị trí phó bếp cung kính cúi người xuống 90 độ, sau đó tự mình tiến lên giúp ông lão buộc tạp dề cùng chuẩn bị nước chanh để rửa tay. Mà William phải đang đứng trong góc quán thầm thì lúc này con mắt cũng sắp rơi ra ngoài, miệng há thật lâu cũng không khép lại được. Dê Đạn Nỉ Ồ đại sư. Làm sao có thể? Tôi. Có phải tôi đang nằm mơ hay không? Nói xong còn tự véo mình một cái, đau đến nhe cả răng. Đại sư Đạn Nỉ Ồ là thần tượng trong lòng anh ta từ ngày mới bước chân vào cái giới này, là tượng đài trong lòng anh ta. Đừng nói đến chuyện có thể đến gần thế này để học hỏi. Ngay cả chỉ cần có thể đứng từ xa xa trông thấy ông ấy thôi thì cả cuộc đời này phải lì ảm đã không còn gì hối tiếc. Sự không cam lòng cùng miễn cưỡng lúc này đã biến thành sự phấn khởi vui mừng. Trong hội trường, những người vừa nãy nói muốn nuốt ly, nuốt thìa lúc này còn đang ngu người. Định, ai đó cấu tôi một cái. Cấu mạnh vào. Chắc chắn tôi đây đang nằm mơ. Anh tự đi mà cấu. Nãy tôi vừa tự cấu mình rồi. Đuôi bị véo tím hết cả lên. Đây không phải mơ. Lão già này là ai? Phương Nhã tò mò hỏi. Những thành viên khác trong đoàn làm phim cũng xông tới. Đúng vậy, vị này là ai? Còn lợi hại hơn cả William phải sao? Một trong những phóng viên ẩm thực vừa nhìn động tác của ông lão kia không chớp mắt, vừa dùng giọng điệu sùng kính mà giải thích. Nếu như nói William phải là người nấu ăn giỏi nhất trong thế hệ trẻ, thì sư phụ ạ lần của anh ta chính là đại diện cho trụ cột của giới trung lưu, còn đại diện cho tiêu chuẩn cao nhất của mỹ thực. Là Đạn Nỉ Ồ kia. Lập tức có người hỏi. Chương 359, ngàn vạn lần đừng xảy ra cái gì ngoài ý muốn. Đạn Nỉ Ồ Joseph một blogger ẩm thực thở dài nói, đó chính là người mà các đầu bếp chuyên nghiệp tôn dùng là sách giáo khoa sống, là kinh thánh trong lòng mỗi một người yêu mỹ thực, là kinh điển vĩnh hằng, là báu vật cấp quốc gia của nước Pháp. Phóng viên ẩm thực than thở, tựa như kích động đến sắp rơi lệ, mọi người tí nữa hay trân trọng mà ăn. Cả đời chỉ có một lần mà thôi. Phương Nhã chớp mắt một cái, nói nhiều như thế nhưng dù sao cũng chỉ là một người rất trâu thôi sao. Những người khác cũng kích động, không rõ lắm, tóm lại tối nay tôi nhất định phải ăn nhiều một chút. May mà cả ngày nay tôi chưa ăn gì, cố ý giữ bụng cho tối nay ha ha ha. Phương Nhã đến gần Ninh Tuyết Lạc trêu ghẹo, Tuyết Lạc này. Tô Diễn nhà chị cầu hôn thôi mà đúng là hạ xuống cả vốn gốc, em thấy chị lấy thân báo đắp cũng không đủ đâu. Mau cưới luôn đi rồi còn sinh em bé cho người ta. Ha 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 ha. Đúng thế đúng thế. Nói rất có lý. Hơn nữa còn phải sinh vài đứa mới đủ. Ninh Tuyết Lạc xấu hổ dậm chân. Này, mấy người thật là, đừng có nói bậy. Được rồi, mọi người đừng trêu cô ấy nữa. Ánh mắt Tô Diễn đầy yêu thương mà nhìn cô gái nhỏ bên cạnh, lúc này gã ta đã hoàn toàn cho rằng hai vị đại sư này là do khách sạn mời đến để lấy lòng Tô ra. Cũng rất yên tâm hưởng thụ sự nịnh hót của đám người xung quanh. Ai ra, đau quá. Quá ngược cầu. Đúng là nhìn không nổi. Phương Nhã gõ cái khay, cười mà như không nhìn về phía Ninh Tịch, có vài người ý mà, giả vờ trầm ổn nhưng chắc chắn bây giờ đang ghen tị đến sắp điên rồi đúng không? Chẳng phải cô ta thích nhất đi so với Tuyết Lạc của chúng ta sao? Cứ để cô ta so tiếp đi. Tờ hờ ụ tờ 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 tờ. Hết cách rồi, lần này Tô Diễn thật quá ác mời hẳn ba đời thực thần đến, mỗi một người đều là một truyền kỳ đấy, ai cũng mời hết cả. Không hổ là Tô gia. Bối cảnh quá thâm hậu. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I. V-N Ninh Tịch thì biết làm bộ làm tịch, nhưng trợ lý của cô ta thì không. Không thấy nhỏ đó tức đến phát khóc rồi sao? Tiểu Đào nghe những người kia nhắc đến mình thì cố gắng kìm lại nước mắt, cô bé không muốn Ninh Tịch mất mặt hơn nữa, chị Tịch, thật xin lỗi. Ninh Tịch ôm cô một cái, được rồi, em nói xin lỗi nhiều lắm rồi, hơn nữa muốn nói cũng phải để chị nói mới đúng, là chị liên lụy đến em. Hiện giờ chị chưa đủ mạnh, chưa đủ cường đại nên khiến em chịu ủy khuất. Tiểu Đào nếu máu. Quả thực cô bé không nhịn được nữa liền nhào vào lòng Ninh Tịch khóc thút thít. Mặc dù đột ngột chuyển từ lãnh Man Vân qua Ninh Tịch khiến trong lòng Tiểu Đào không quá cam tâm, nhưng cô bé vẫn cực kỳ thích Ninh Tịch. Lãnh Man Vân dù là nghệ sĩ lớn nhưng cách làm người cũng rất thanh cao, thật ra thì ở chung cũng không tốt. Làm sao lãnh Man Vân có thể giống Ninh Tịch, chẳng có chút xa cách nào, còn biết dỗ người khác vui vẻ nữa. Lúc này hẳn là cô nên trấn an Ninh Tịch, nhưng sự thật thì Ninh Tịch mới là người trấn an cô. May mà lúc này ngài Đạ Nghỉ Ổ đã bắt đầu nấu ăn, mọi sự chú ý đều tập trung trên người ông cho nên không một ai chú ý tới cái góc nhỏ của Ninh Tịch với Tiểu Đào này. Thật ra thì tình huống tối nay với Ninh Tịch mà nói vẫn là tình trạng tốt nhất, nếu đối phương đã nói muốn cho cô một bất ngờ thì không thể nào không làm cái gì. Tối nay sợ là không dễ dàng vượt qua. Ai, Oscar phù hộ, ngàn vạn lần đừng xảy ra việc gì ngoài ý muốn. Nếu quả thực tên kia dám phá hỏng sự nghiệp của cô thì Ninh Tịch cũng không cho tên đó sống yên ổn đâu. Chương 360, Ninh Tiểu Thư xinh đẹp tôn quý. Lúc này Ninh Tuyết Lạc đang ngồi trên chủ vị vô cùng đắc ý, trong mắt cô ta đảo một vòng không biết nghĩ tới cái gì mà khỏe miệng hơi nhếch lên. Ngay sau đó Ninh Tuyết Lạc nhìn về phía Ninh Tịch đang ngồi trong góc xa xa, cô ta dùng cái giọng êm ái gọi, Ninh Tịch, cô có thể tới đây một chút không? Nghe Ninh Tuyết Lạc gọi Ninh Tịch, đám người Phương Nhã lập tức có chút hoài nghi, đang êm đang đẹp gọi Ninh Tịch tới làm cái gì? Bất quá nếu Ninh Tuyết Lạc đã mở miệng thì đám bọn họ cũng không dám có ý kiến. Tiểu Đào liếc Ninh Tuyết Lạc một cái, giận dữ nói, chị Tịch, đi thì đi. Nếu không những người khác còn tưởng chúng ta sợ bọn họ. Dưới mắt mọi người chả lẽ cô ta dám làm cái gì? Trong trường hợp này nếu Ninh Tịch từ chối thì cũng không tốt lắm, huống hồ trong khách sạn vẫn đang có người lai sở trẻ ảm. Ninh Tịch híp hai mắt lại, đấu nhiều năm thế rồi nên cô hiểu rõ lòng dạ xấu xa của Ninh Tuyết Lạc, cũng đoán được vài phần chuyện cô ta muốn làm. Vì vậy Ninh Tịch không chút do dự đứng lên, ung dung từ tốn đi tới đứng trước mặt Ninh Tuyết Lạc. Nhìn hai người đứng cạnh nhau không ít diễn viên ở đây liên cười nhạt, một màn này đúng là thú vị. Nếu lát nữa tên nghèo mạt hạng kia đưa tới bất ngờ nào đó thì càng hoàn hảo. Ninh Tuyết Lạc nhiệt tình bảo Ninh Tịch ngồi vào chiếc ghế cạnh mình. Sau đó cô ta nói, Ninh Tịch, tôi nghe nói cô có hứng thú không nhỏ với những vị đầu bếp hàng đầu. Vị trí của cô không tốt nên cô ngồi ở đây có thể nhìn rõ hơn một chút. Những đại sư kia ngày thường cô không dễ gặp được đâu. Ninh Tuyết Lạc nói xong thì rất tự nhiên quàng lên cánh tay của Tô Diễn, cũng thuận thế dựa vào người gã ta, nhìn qua có vẻ cực kỳ thân mật. Ninh Tịch lịch sự cười một cái rồi cũng không nói gì thêm. Trong lòng cô hiểu rõ, Ninh Tuyết Lạc gọi cô lên đây cũng chẳng vì có thủ đoạn ám toán nào cao tay, mà đơn giản chỉ là vì muốn cô ghen tị mà thôi. Hừ, trong lòng thì chua xót mà bề ngoài vẫn bình tĩnh như vậy, đúng là một diễn viên giỏi. Phương Nhã châm chọc một câu, những diễn viên khác cũng bắt đầu xì xào bàn tán, thỉnh thoảng còn dùng ánh mắt chế rêu đánh giá Ninh Tịch. Các cô nói xem, lát nữa người theo đuổi Ninh Tịch sẽ đưa bất ngờ gì đến. Nếu còn chậm nữa thì tiệc cũng tàn luôn rồi. Ai mà biết được, cô đoán được suy nghĩ của người thần kinh hả? Ha ha ha, chúng ta cứ thưởng thức bữa tiệc này đi đã. Nhớ đâu lát bị dọa đến mất khẩu vị mà ăn không trôi thì lỗ lớn rồi. Sau một hồi chờ đợi, ngài Đạ Nghỉ Ổ cuối cùng cũng dừng lại nhìn về phía khách khứa phía dưới rồi mới mở miệng dùng tiếng Trung lưu loát nói. Tối nay tôi vô cùng vinh hạnh khi được mời tới phụ trách bữa tối cho Ninh Tiểu Thư xinh đẹp và tôn quý. Vì cô, vì bạn của cô cùng khách mời của cô mà nấu một bữa tối mỹ vị. Nói xong ông lại hướng về phía Ninh Tịch và Ninh Tuyết Lạc làm một động tác của thân sĩ. Ninh Tiểu Thư xinh đẹp tôn quý, hy vọng cô có một buổi tối thật tốt đẹp. Ninh Tuyết Lạc lập tức gật đầu một cái với Đạ Nghỉ Ổ. Thấy thế thì chân mày của Đạ Nghỉ Ổ nhíu một cái có chút hoài nghi. Rõ ràng ông đang nói với Tiểu Thư Ninh Tịch sao người đàn bà bên cạnh cô ấy cứ gật đầu với ông. Nhưng mà ngài Đạ Nghỉ Ổ cũng không để ý nhiều, nhiệm vụ của ông là chuẩn bị món ăn, những thứ khác thì ông không quan tâm. Chương 361, đồ ngọt dành riêng. Món điểm tâm ngọt khai vị nhanh chóng hoàn thành. Thưa Ninh Tiểu Thư xinh đẹp tôn quý, món ngọt này có tên là Chocolate Sở Cờ Dệ Ảm Sơn Đi, tuy cái tên của nó có chút phức tạp, nhưng cô có thể nếm thử hương vị của nó. Nói rồi ông tự mình bê khay đựng món kem sô-cô-la đi về phía bục chính. Những phóng viên ẩm thực phát điên rồi, không chỉ là tác phẩm do chính tay Đạ Nghỉ Ổ làm ra hơn nữa ông lại tự tay đưa đến, sự vinh hạnh đến nhường này đúng là không thể nào tưởng tượng. Không ngờ lại là món đó. Má ơi, đây thực sự quá nghịch thiên. Món kem đó được làm từ 30 loại cacao đó. Trong đó có 14 loại là loại bột cacao đắt nhất ngon nhất trên thế giới, bên ngoài nó còn được dát vàng nữa đó. Đây đâu phải là ăn đồ ngọt, ăn tiền mới đúng. Một số phóng viên ẩm thực ở đây mới chỉ nghe nói mà thôi, hôm nay mới coi như là được tận mắt nhìn thấy, có thể tưởng tượng được sự phấn khích của bọn họ lớn đến nhường nào. Con gái đa phần đều thích những món ăn tinh tế tinh xảo, Ninh Tuyết Lạc đương nhiên cũng bị món ăn trong tay của Đạn Nhi Ổ hấp dẫn, nhìn thấy Đạn Nhi Ổ tao nhã bước về phía mình, tim cô ta đập thình thịch, lại nở một nụ cười sâu xa đầy ẩn ý với Ninh Tịch ngồi bên cạnh. Cảm ơn. Tô Diễn cũng muốn thể hiện sự ân cần, đưa tay ra định đón lấy món ăn từ tay của Đạn Nhi Ổ. Chẳng qua là, Đạn Nhi Ổ lại không thèm nể mặt, ông nghiêm mặt nói, rất xin lỗi. Món ăn này là dành riêng cho một người, chứ không phải cho anh. À, thấy Tô Diễn ngại ngùng, Ninh Tuyết Lạc khẽ cười làm duyên, kéo tay của Tô Diễn nói, được rồi mà Diễn, cứ để ông ấy tự tay đưa cho em đi, anh đừng nhúng tay vào làm gì. Tô Diễn bất đắc dĩ cười cười sau đó tự giác tránh ra, trong bụng nghĩ thầm những đầu bếp lớn đều có chút quái dị, cứ kệ bọn họ đi vậy. Khi Đạn Nhi Ổ đi đến trước mặt Ninh Tuyết Lạc lập tức nở một nụ cười ngọt ngào. Ngài Đạn Nhi Ổ, đã làm phiền ngài rồi. Nói rồi, Ninh Tuyết Lạc đưa tay ra định đón lấy khay kem nhìn ngon vô cùng kia thì hành động của Đạn Nhi Ổ lại vượt qua sự dự đoán của tất cả mọi người có mặt ở đây. Đạn Nhi Ổ tiên sinh tỏ vẻ không hiểu ra làm sao, không vui nhìn chằm chằm Ninh Tuyết Lạc, vị tiểu thư này, món ngọt trong tay tôi đây cũng không phải là chuẩn bị cho cô. Không phải là chuẩn bị cho tôi. Trên mặt Ninh Tuyết Lạc tràn đầy kinh ngạc, vậy thì chuẩn bị cho ai? Vừa nãy không phải ông nói là Ninh tiểu thư sao? Xin lỗi, vị Ninh tiểu thư mà tôi nhắc đến là tiểu thư Ninh Tịch. Giọng điệu vô cùng kiên quyết, rồi chẳng thèm nhìn Ninh Tuyết Lạc lấy một cái, bước qua cô ta đi thẳng đến trước Ninh Tịch. Thưa Ninh tiểu thư xinh đẹp cao quý, xin mời ngài nếm thử. Chắc ông cũng không để ý, nhưng hai từ xinh đẹp cao quý này rơi vào trong tai người khác như thể cố ý thêm vào, dường như muốn nói chỉ có Ninh Tịch mới xứng với hai từ này. Lúc này, đừng nói là Ninh Tuyết Lạc, ngay cả mấy người như Tô Diễn và Phương Nhã cũng hoàn toàn sửng sốt. Đạn Nhi Ổ vừa nói xong toàn bộ hiện trường đều rơi vào sự im lặng. Mất một lúc sau, trong đám người mới lắc đắc vang lên những tiếng xì xào. Lừa! Lừa con nhà người ta à, đúng không? Ninh tiểu thư không phải là Ninh Tuyết Lạc mà là Ninh Tịch. Không phải chứ? Làm sao có thể xảy ra chuyện này được? Chẳng lẽ đây là một trò đùa dai để Ninh Tịch phải xấu hổ trước rồi mới cho cô ấy niềm vui ngoài ý muốn? Đùa kiểu gì vậy? Những nhân vật lớn như vậy sao có thể chơi cái trò con nít như thế này? Là Ninh Tịch thật á? Không nhầm đấy chứ? Hai vị đại thần Ả Lần và Đạn Nhi Ổ thế mà lại đến đây vì Ninh Tịch á ba. Chương 362, thực ra cũng dễ thương lắm mà. Ngạc nhiên cả nửa ngày, đến giờ vẫn còn rất nhiều người không tin nổi. Không thể nào. Nhất định là có nhầm lẫn gì đó ở đây rồi. Tại sao lại có thể là Ninh Tịch được? Cô ta là cái thứ gì chứ? Sao có thể mời được những nhân vật trong truyền thuyết như thế này? Đúng thế đấy. William phải thì chỉ cần tiền là được, nhưng hai vị này tuyệt đối không phải là người chỉ có tiền là mời được đâu. Ninh Tịch chỉ là một diễn viên hạng ba, bói đâu ra năng lực để mời được những người như thế này. Đúng vào lúc này trong đám người có ai đó mở miệng nhắc khẽ, hình như mọi người đều quên mất một chuyện. Vừa nãy trong bức thư Phương Nhã đọc cho chúng ta người ta có nói là muốn chuẩn bị cho cô ấy một niềm vui bất ngờ mà. Chẳng lẽ là cái này? Nghe đến đó tất cả mọi người đều sửng sốt. Không phải thế chứ? Đó không phải là một gã bần cùng à? Ai bảo người ta nghèo, đấy toàn là chúng ta đoán mò mà. Mọi người ngẫm lại xem trong bức thư viết như thế nào, cao quý nhất, quyến rũ nhất, món quà khiến em không thể bình tĩnh được. Ẩm thực đẳng cấp nhất thế giới. Hoàn toàn phù hợp. Nghe nhắc vậy vẻ mặt của mọi người đều biến thành à ra là thế. Cô nói thế mới thấy đúng thật. Như vậy thì tất cả đều có thể giải thích được rồi. Bây giờ nghĩ lại, tôi thấy bức thư tình đó thực ra cũng đáng yêu lắm mà. Giọng văn rất đáng yêu mà, không biết tại sao nhiều người lại cảm thấy kỳ quái nhỉ. Nói đến đây mọi người bắt đầu quay ra nhìn nhau. Ố! Nói thế thì hai vị đại thần kia là niềm vui bất ngờ mà người theo đuổi Ninh Tịch chuẩn bị cho cô ấy chứ không phải là do Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc. Khu, hiểu lầm này quả hơi quá mất rồi. Ai cũng tưởng rằng là Tô Diễn chuẩn bị cho Ninh Tuyết Lạc đấy. Ha 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 ha. Vừa nãy Ninh Tuyết Lạc vui vẻ đến mức muốn lấy thân báo đáp mấy lần liền, ngay cả con cũng muốn sinh vài đứa, sau cùng còn muốn mời Ninh Tịch tới ngồi cạnh để quan sát, thế mà kết quả lại thành ra là hiểu nhầm. Ôi trời ơi! Thế này thì xấu hổ quá đi mất. Daniel nói xong, Ninh Tuyết Lạc sững người ngồi ngẩn ra trên ghế, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, dường như cho rằng vừa nãy mình đã nghe nhầm. Cho đến khi những tiếng cười nhạo đó truyền vào trong thai của cô ta mới không thể chấp nhận nổi sự thật mà quay sang nhìn Tô Diễn. Diễn, hai người đó thực sự không phải do anh mời đến sao? Giờ phút này vẻ mặt của Tô Diễn cũng vô cùng khó nhìn, giọng điệu của anh ta cũng chẳng mấy tốt lành. Tuyết Lạc, anh vừa nãy nói rồi mà, thật sự không phải là anh. Là do em vẫn cứ không tin đấy chứ. Ánh mắt của Ninh Tuyết Lạc lập tức trở nên hung ác hướng về phía của Phương Nhã, đều là một đám an hại, thành công thì ít thất bại thì nhiều, khiến cô ta hiểu nhầm. Phương Nhã rún gió lại trốn ra thật xa, vừa nãy còn lải nhải không ngừng bây giờ thì một câu cũng không dám nói. Đệt! Trách cô ta được à? Cô ta nào đâu có biết sẽ xảy ra tình huống này chứ? Vừa nãy Tô Diễn nhà cô chẳng phải nghe khen cũng sướng cả thai rồi gì, một câu cũng không phản bác, bây giờ lại đổ hết lỗi lên đầu tôi. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, ánh mắt của tất cả mọi người đều chuyển hết từ Ninh Tuyết Lạc sang Ninh Tịch, hơn nữa ánh mắt khi nhìn Ninh Tịch đều trở nên khác khác. Bởi vì biểu cảm của Ninh Tịch vẫn bình thản như thường, từ lúc bước vào hội trường cho đến tận bây giờ, cho dù là bị chế rêu hay bị trêu chọc trước mặt mọi người, rồi khi nghe được những gì Daniel nói, đều vẫn không thay đổi. Cô hoàn toàn không quan tâm hơn thua, thậm chí còn có phần cao thâm khó lường. Chương 363, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính? Lần trước sau khi nhìn thấy phòng quần áo của Ninh Tịch, tôi liền có cảm giác thế lực sau lưng Ninh Tịch chỉ sợ là sâu vô cùng, giờ quả nhiên là thế. Người theo đuổi cô ấy ai cũng lợi hại. Thế mà Phương Nhã vẫn một mực nói Ninh Tịch đấu kỵ với Ninh Tuyết Lạc, rốt cuộc thì có gì hay mà đấu kỵ chứ? Đúng thế nha, người ta vẫn còn độc thân, có cả tá vệ tinh xoay quanh mà toàn hàng chất lượng cao, còn tốt hơn cả của Ninh Tuyết Lạc ấy. Trên bục, Daniel vẫn còn đang đợi Ninh Tịch bình phẩm. Ninh Tịch tiểu thư, mời cô nhận xét. Dưới vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm Ninh Tịch nếm thử một miếng, lịch sự đáp lại, đây là loại kem ngon nhất, kỳ diệu nhất mà tôi đã từng ăn trong đời. Cảm ơn ngài đã lặn lội đường xa đến đây. Cảm ơn lời nhận xét của cô, đây là vinh hạnh của tôi. Daniel hài lòng lui xuống, bắt đầu chuẩn bị món chính cho tiệc tối. Sau khi nhận ý tốt của Daniel, Ninh Tịch liền mặc những lời xì xào bàn tán quay về chỗ của mình. Cô hất cằm nhìn Tiểu Đào hoàn toàn sững sờ, cười trêu, Tiểu Đào, có muốn ăn kem không? Ăn. Em muốn ăn. Tiểu Đào thốt lên vô cùng kiên quyết. Cô bé kích động nhìn cốc kem mà Ninh Tịch bê về, thế rồi ngây ra nhìn chằm chằm Ninh Tịch, chị. Hai vị đại thần này. Thật sự đến đây là vì chị à? Vẻ mặt Ninh Tịch bất đắc dĩ, ừ, không phải là do Tô Diễn mời đến, bây giờ có thể vui lên được chưa, ăn cái gì đó đi. Em khóc cả tối rồi đấy. Chị, sao chị không nói sớm với em? Hại em khó chịu cả nửa ngày. Bao nhiêu thứ ngon mà chẳng ăn được miếng nào. Không được, bây giờ em phải mau chóng ăn mới được. Không, 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 em không cần ăn đồ của cái gã William phải gì đó đâu, em đợi món ngon hơn để ăn cơ. Hứ. Nói rồi nuốt nước miếng nhìn chằm chằm vào cái kem, nhưng mà cái kem này, em có thể ăn thật à? Nghe bảo là đắt lắm đấy. Ninh Tịch lấy cái thìa vàng nguyên chất chuyên để dùng đi kèm lên xúc một thìa kem nhét vào miệng Tiểu Đào. Tiểu Đào tham lam hít hà hương thơm ngọt ngào xông lên khoang mũi, ngon quá má ơi. Thật sự là ngon chết mất thôi. Tại sao lại có thứ kem ngon như thế này vậy hả trời? Ninh Tịch dịu dàng nhìn khuôn mặt tròn phúng phính của Tiểu Đào. Nhưng sau đó không biết câu nghĩ gì mà trong đôi mắt chợt lóe lên sự lạnh lẽo khó phát hiện. Cái tên khốn kiếp. Chắc chắn là hắn đang cố ý. Đầu tiên là cố làm trò để cho cô lo ngay ngáy, sau đó lúc thần kinh cô căng thẳng nhất, lại đột nhiên cho cô một viên kẹo, làm cho tâm trạng người ta lúc lên lúc xuống, y hệt như ngồi tàu siêu tốc. Được lắm. Xoay cô mòng mòng như thế, vui lắm à. Cách đó không xa, Ninh Tuyết Lạc nghe được toàn bộ đoạn đối thoại giữa Ninh Tịch và Tiểu Đào, tức đến phát rồ. Lúc này, màn cầu hôn lãng mạn của Tô Diễn hoàn toàn là một trò cười cho bản dân thiên hạ. Bữa tiệc này, rốt cuộc ai mới là nhân vật chính? Rất nhanh chóng, món ăn đầu tiên do Danny ở tự tay nấu đã hoàn thành. Trùng hợp nữa món này cũng giống món mà William phải chọn vừa nãy, cũng là sò điệp sốt nấm phở. Mọi người quay ra nhìn nhau, bắt đầu sôi nổi tập trung vào việc ăn thử. Sau đó trên gương mặt của mọi người đều hiện lên vẻ vô cùng kỳ diệu. Chương 364, một cuộc điện thoại. Dù cho tôi là một kẻ ngoài nghề, nhưng tôi cũng biết món ăn do hai vị đầu bếp hàng đầu làm ra thật sự là quá. Quá. Ngon ba. Cũng là cùng một món, nhưng so với vừa nãy món này còn ngon hơn gấp trăm lần. Thần kỳ, rốt cuộc là làm như thế nào vậy? Có ai có thể giải thích cho tôi hiểu được không? Tôi chỉ biết là ăn ngon thôi, chứ không biết là diễn tả như thế nào. Phóng viên ẩm thực vừa rồi đâu? Mau nói đi nào. Đúng thế. Mau cho chúng tôi một lời phê bình chuyên nghiệp tí xem nào. Trong sự thôi thúc của mọi người, vị phóng viên ẩm thực có thâm niên lâu năm đó vẫn nghiêm túc nếm thử, mãi chẳng nói câu gì, sau đó xuýt một cái ra hiệu mọi người yên tĩnh, nhắm mắt lại nói, đừng làm ồn, tôi muốn ghi nhớ thật kỹ mùi vị này. Đây là cơ hội cả đời chỉ có một. Biểu cảm của vị phóng viên ẩm thực thật ra cũng không đến nỗi khoa trương lắm, rất nhiều đồng nghiệp của ông có mặt ở hiện trường cũng có vẻ mặt tương tự như thế. Trong một góc, Tiểu Đào ăn ngon đến mức tưởng như sắp bay lên trời đến nơi, a a a a, ngon quá đi mất. Em cũng muốn biết tại sao lại có thể ngon đến mức này. Linh Tịch nhìn miếng nấm phân trắng trong đĩa rồi nói, đầu tiên là do kỹ năng chế biến nguyên liệu không giống nhau. Sự hợp tác ăn ý của hai vị đại sư dường như đã đưa món ăn đơn giản này lên đến mức độ hoàn mỹ. Thứ hai, đó là sự khác biệt giữa nguyên liệu không bột đấu gột nên hồ thế nên nguyên liệu để nấu ăn cũng là một mấu chốt quan trọng. Nếu như chị đoán không nhầm, nấm phân trắng lần này được lấy từ nơi sản sinh ra nấm phân chất lượng nhất thế giới An31, nó được gọi với cái tên rất đẹp quả của Thượng Đế, sản lượng cực kỳ ít cũng vô cùng đắt đỏ, hơn nữa chỉ lấy những gì gọi là tinh túy nhất. Hiệu quả nấu nướng vô cùng. Một thị trấn An Ba, thuộc TMO, phía tây bắc nước Ý. Tiểu Đào nghe được mà trợn tròn cả hai mắt, chẳng trách lại ngon đến thế. Mẹ ơi! Em thấy những thứ em ăn hình như là vàng ấy chị ạ. Nói rồi vẻ mặt đầy sùng bái nhìn Ninh Tịch, chị biết nhiều quá. Ninh Tịch cười lên, bởi vì chị rất thích nấu nướng, cho nên cũng nghiên cứu chút đỉnh, sau này có thời gian rảnh làm cho em ăn. Nhưng chỉ sợ em đã ăn món của đại sư thì không ăn được món chị làm. Sao thế được? Sao lại thế được? Đó là do tự tay chị làm sao mà giống nhau được? Trong lúc Ninh Tịch đang nói chuyện, người bên cạnh vểnh thai lên nghe ngóng, nghe rồi đều tỏ vẻ tỉnh ngộ rồi quay sau hỏi các phóng viên để kiểm chứng. Mấy vị phóng viên ẩm thực đều gật đầu lia lịa, xem ra vị Ninh tiểu thư này cũng là người trong nghề. Chẳng trách người theo đuổi cô ấy lại không tiếc tiền mà mời hai vị đại sư hàng đầu thế giới như thế. Bữa cơm này ngoài trừ Ninh Tuyết Lạc, Tô Diễn và Phương Nhã không thể nuốt nổi ra thì ai ai cũng đều cực kỳ vẻ. Vẻ mặt của Tô Diễn cực kỳ khó nhìn, bữa tiệc tối nay, vốn dĩ là do gã chuẩn bị cho Tuyết Lạc, nhưng từ đầu đến cuối lại bị một kẻ theo đuổi vô danh nào đó cướp hết toàn bộ sự chú ý. Tô Diễn vô thức nhìn về phía Ninh Tuyết Lạc, vẻ mặt của cô ta sầm xì đến mức có thể vắt được ra nước. Chuyện này sợ rằng có đổi thành bất kỳ ai đi chăng nữa trong lòng cũng sẽ để ý, dù sao cả đời này cũng chỉ có một lần cầu hôn, tất cả những sự chuẩn bị tinh tế lãng mạn nhất đều trở thành vết nhơ. Tô Diễn cắn răng, dường như cuối cùng cũng đã quyết định cái gì, lặng lẽ đi đến một góc khuất của khách sạn, sau đó gọi một cuộc điện thoại. Ba, tình hình là như thế này. Cho nên con muốn nhờ chú Tín tới giúp một tay. Bằng không, con và Ninh Tuyết Lạc biểu cảm của Tô Diễn không phải dễ nhìn, có thể thấy được giọng điệu của người bên đầu bên kia cũng chẳng mấy tốt lành gì. Chương 365, tối nay thuộc về em. Trên bục cao, Ninh Tuyết Lạc nhìn chằm chằm vào Tô Diễn, khỏe miệng khẽ nhếch lên, cô ta đã đoán ra được Tô Diễn gọi điện cho ai. Mấy hôm nay, nhà họ Tô đang đón một vị đại thần, người sáng tạo ra Thực Phủ Thanh Liên đứng đầu Trung Quốc. Đã từng nấu ăn cho những thành quan viên cao cấp của Anh, Pháp, Đức, ông sinh ra trong một gia đình có truyền thống lâu đời về ẩm thực, lúc còn trẻ từng đến vô số quốc gia để hỏi học nhưng mấy năm nay lại mai danh ẩn tích, rất ít khi xuất hiện. Nhưng một vị thần ẩm thực đứng đầu trong giới như vậy lại có chút quan hệ với nhà họ Tô, lúc đầu cũng nhờ có mối quan hệ với Hạ Tín, Tô Diễn mới có thể mời được William phải đến để giúp đỡ. Vốn dĩ với thân phận của Hạ Tín, Tô Diễn căn bản không dám có chút tơ tưởng nào, nhưng tình huống hiện tại nếu không nhờ cha gã mời Hà Tín xuất hiện. Nay không chỉ vì Ninh Tuyết Lạc, còn là vì thể diện của gã, thậm chí còn liên quan đến thể diện của nhà họ Tô. Sau một lúc, cuối cùng thì trên gương mặt Tô Diễn cũng hiện lên nét cười, mà Ninh Tuyết ở xa xa thì khẽ thở phào một hơi. Nhìn vẻ mặt của Tô Diễn, chắc là cha của anh ấy đã đồng ý, cũng chỉ có cha của Tô Diễn mới có thể mới được nhân vật lớn như Hà Tín. Đó là vì thời còn trẻ cha của Tô Diễn ra nước ngoài du học, học cùng Hà Tín, nghe nói đã từng giúp đỡ Hà Tín rất nhiều, chỉ cần cha anh ấy mở miệng, Hà Tín nhất định sẽ nể mặt mà giúp đỡ. Tuy rằng tài nghệ của Hà Tín không thể so với Đạ Nỉ Ồ, nhưng về thân phận và sự ảnh hưởng của ông ấy thì đã không chỉ giới hạn ở phương diện nấu nướng. Rất nhanh sau đó, Tô Diễn quay về bên cạnh Ninh Tuyết Lạc, dịu dàng nói, Tuyết Lạc, đừng tức giận, đợi một lúc nữa, sẽ có một niềm vui bất ngờ, chú Tín sẽ đến đây, sẽ tự mình làm món ngon cho em ăn. Ninh Tuyết Lạc tràn kinh ngạc, Diễn, em làm sao có thể tức giận được chứ? Tối nay chị ấy khó lắm mới được vui vẻ một lần, em cũng không muốn so đo với chị ấy, càng không muốn tranh đua với chị ấy, chỉ cần anh ở bên cạnh em là được rồi. Nghe thế, Tô Diễn ôm Ninh Tuyết Lạc vào lòng, giọng nói càng dịu dàng, Tuyết Lạc, anh biết em không thích ganh đua so bì với người khác cái gì, nhưng đêm nay thuộc về em, anh sẽ không để cho bất kỳ kẻ nào cướp đi sự nổi bật của em, cho dù đó có là tiểu tịch cũng sẽ không. Tô Diễn nói xong, âm thầm thở ra một hơi, khoảng thời gian trước vì chuyện của Thôi Thải Tĩnh, quả thật gã đã khiến Tuyết Lạc cô đơn và chịu thiệt thòi quá nhiều, dù sao đây cũng là người con gái sau này ở bên cạnh gã cả đời, thời khắc quan trọng đêm nay phải khiến cô vui vẻ mới đúng. Sau cùng, Ninh Tuyết Lạc ngoan ngoãn gật đầu, khỏe mắt nhẹ nhàng liếc về phía Ninh Tịch vẫn còn đang chăm chú thưởng thức món ngon, trong lòng thầm cười lạnh, Ninh Tịch, muốn đấu với tao hả? Bữa tiệc tối nay vô cùng hot, thậm chí còn thu hút rất nhiều phóng viên tụ tập ngoài cửa khách sạn, nhưng phía khách sạn đã tạm thời tăng thêm lực lượng an ninh bảo vệ, không cho người ngoài tiến vào. Giờ Ninh Tịch đang cùng Đạ Nỉ Ổ thảo luận một vài vấn đề đơn giản về nguyên liệu và nấu nướng, mà Đạ Nỉ Ổ cực kỳ hòa ái dễ gần, không hề cảm thấy phiền hà giải đáp những câu hỏi của Ninh Tịch. Cảm ơn ngài, ngài Đạ Nỉ Ổ, ngài thật quá lợi hại. Ninh Tịch trong lòng tràn đầy vui vẻ. Nếu như không phải sợ có người không đồng ý, có khả năng tôi sẽ nhận cô làm học trò đó nha. Đạ Nỉ Ổ cười y y như một lão ngon đồng, hiển nhiên là cũng rất thưởng thức cô bạn nhỏ yêu thích nấu nướng này. Đúng lúc Ninh Tịch đang định nói gì đó, một tiếng hừ lạnh vang lên khắp toàn trường. Chương 366, khơi mào tranh chấp. Hừ, một lũ xính ngoại. Mấy thứ này thì có gì mà ngon. Còn chẳng bằng một nửa so với những gì lão tổ tông của chúng ta làm ra. Lịch sử ẩm thực Trung Hoa chúng ta bác đại tinh thâm, có từ lâu đời, món ăn phong phú. Món nào món nấy cũng đủ giết gọn mấy thứ đồ ăn nước ngoài này rồi. Phương Nhã lúc này đang đứng ở bàn chính, cười lạnh nói. Vì câu này quá chói tai nên có người không nhịn được đứng ra phản bác. Ê, người đẹp, cũng không thể nói như vậy được. Đồ ăn của chúng ngon nhưng nước Pháp cũng là một đất nước nổi tiếng vì có nhiều đồ ăn ngon. Chỉ có thể nói mỗi nơi một vẻ thôi, ai cũng có sở trường riêng. Thế thì các người vẫn chưa được nếm những món ăn cao cấp nhất của Trung Hoa rồi. Nếu không để xem các người còn có thể nói vậy được nữa không? Phương Nhã khinh khỉnh liếc mắt về phía Ninh Tịch. Chính vì có nhiều người xính ngoại như các người, nên đồ ăn của lão tổ tông chúng ta mới từ từ tuột dốc đấy. Đồ của nước mình thì không ủng hộ, lại cứ đi sùng bái đồ của nước người ta. Nông cạn. Quá nông cạn. Không chỉ là nông cạn, mà còn mất hết cả thể diện. Ninh Tịch nheo mắt lại, không cần nghĩ cũng biết là chiêu trò mới của Ninh Tuyết Lạc. Quả nhiên, với tính cách của Ninh Tuyết Lạc, sao có thể dễ dàng cam tâm như vậy được? Món quà bất ngờ IS đã được tiết lộ, thế nên Ninh Tịch cũng không cần lo ngay ngày nữa, cô cũng không thấy áp lực gì nữa cả, chỉ nhàn nhã vừa ăn vừa xem bọn họ gây sức ép với nhau. Bầu không khí ban đầu vốn rất tốt, không ngờ lúc này Phương Nhã lại ầm ầm lên, nên mọi người cũng tỏ ra hơi ngại ngùng. Đặc biệt hai vị đầu bếp người nước ngoài đều là người giỏi tiếng Trung, thế nên trong phút chốc sắc mặt của họ cũng không được tốt lắm. Đêm nay là tiệc lễ đóng máy của chúng ta. Phim chúng ta đóng là phim cổ trang Trung Quốc. Tại sao lại mời hai đầu bếp nước ngoài về? Thật nực cười. Phương Nhã vẫn tiếp tục chào phúng. Ninh Tuyết Lạc ở bên cạnh tỏ ra rất thỏa mãn, đắc ý nhìn Ninh Tịch, bất giác cười lạnh. Mọi chuyện đang trên đà thuận lợi, tiếp tới đây, Ninh Tịch sẽ trở thành đối tượng bị đả kích rồi Hạ Tín tới chúc mừng nữa là vừa đẹp. Đêm nay, vẫn sẽ là một đêm vô cùng hoàn mỹ. Dần dần cũng bắt đầu có người tán đồng với ý kiến của Phương Nhã, trầm ngâm nói, thật ra thì cô Phương Nhã nói cũng có lý, đầu bếp đỉnh cao của nước ta quả thật rất giỏi, hoàn toàn không hề thua kém hai vị ngoại quốc kia chút nào. Riêng nói về Hạ Tín thôi, thân là người sáng lập ra Thực Phủ Thanh Liên đứng đầu toàn quốc, từng được lãnh đạo cấp cao các nước mời về cũng đủ để chứng minh đầu bếp Trung Quốc chúng ta mới là đỉnh của đỉnh, không hề thua mỹ thực phương Tây tẻo nào rồi. Không chỉ Hạ Tín, còn cả nhân vật truyền thuyết trong giới đầu bếp Trung Hoa là Ngài Thái Phụng Hiền, tổ tiên của Ngài ấy trước đây đều là ngự chủ, chuyên làm ngự thiện cho Hoàng đế, lưu truyền đến đời Ngài ấy, chủ nghệ cũng đã được cải thiện vượt qua cả tổ tiên, ngày càng tuyệt vời hơn, có nói xuất thần nhập hóa cũng chẳng loa, thậm chí còn được nữ Hoàng Anh tôn vinh. Thì đó, Ngài Thái Phụng Hiền quả thật là nhân vật cấp truyền thuyết, có điều muốn mời Ngài ấy căn bản đó là chuyện không có khả năng. Tôi không nghĩ vậy. Tinh hoa lãng mạn của phương Tây, món ăn Trung Hoa khó có thể bị được. Nói vậy, đồ ăn Tây tuy đẹp nhưng lạnh lẽo, làm gì có hương vị tình người như đồ ăn Trung Hoa chúng ta chứ? Chương 367, củ cải hay cải xanh? Nói qua nói lại, hết người này tới người khác lại đứng ra làm đại diện phát ngôn ủng hộ đồ ăn Tây và đồ ăn Tàu. Không chỉ những người gọi là biết về ẩm thực, mà ngay cả những người không biết cũng đều vì tình đoàn kết yêu nước mà nhao lên. Thế là người tham gia tranh luận càng ngày càng đông, cuối cùng tất cả đều lao vào cãi nhau lộn tùng phèo cả. Người lung túng nhất ở đây vẫn là Hoài Lì Ảm Phẩy, vì anh vừa hay lại là người có dòng máu của cả hai nước, không biết nên nói giúp bên nào. Thấy hai bên bắt đầu cãi nhau, thời cơ đã tới, mọi thứ đã sẵn sàng. Ninh Tuyết Lạc từ đầu tới cuối chưa hề ra mặt, lúc này mắt bỗng lóe sáng, sau đó liền liếc mắt dục Phương Nhã. Phương Nhã lập tức hiểu ý, đứng dậy nói. Ai giỏi hơn, giờ cứ tờ cờ một ván không phải là biết ngay sao. Ninh Tịch tài giỏi như thế, ngay đến cả ngài Đạn Nghỉ ô đây cũng có thể mời được, giờ có mời thêm đầu bếp Hạ Tín chắc cũng đơn giản thôi nhỉ. Đúng đấy. Để Ninh Tịch đi mời đi. Đúng là nhất cử lưỡng tiện. Như thế thì mọi người cũng không cần phải cãi nhau nữa, ai thắng ai thua là do ngay thôi mà. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều dồn ánh mắt của mình về phía Ninh Tịch. Ninh Tịch vẫn tỏ ra lạnh nhạt, thờ ơ, không có bất cứ lời hồi đáp nào. Thấy Ninh Tịch không nói gì, Phương Nhã được đà lần tới, Ninh Tịch, thế nào? Người này là do cô mời tới, giờ mọi người vì người cô mời đến mà cãi nhau, cô cũng không thể cứ nhìn rồi mặc kệ thế chứ. Đúng đấy, bữa tiệc đang yên đang lành tự dưng nhốn nháo cả lên, làm mọi người mất hết cả vui. Người theo đuổi Ninh Tịch nhiều như vậy, cứ gọi một cuộc điện thoại. Chắc cũng phải có người có cách chứ nhỉ. Tiểu Đào yếu ớt kéo góc áo Ninh Tịch. Chị Tịch, người theo đuổi chị liệu có nghĩ được cách nào mời ngài Hạ Tín tới đây không? Nghe vậy, Ninh Tịch liếc nhìn Tiểu Đào, nhét cho cô một quả anh đào, khẽ nói, Tiểu Đào, củ cải hay cải xanh là quyền tự do của mỗi người, thích ăn củ cải thì cải xanh sẽ thành hàng chất lượng kém sao, ai thích ăn gì thì để người ta tự đi mời, chúng ta chỉ cần ăn vui vẻ là được. Dạ Tiểu Đào nửa hiểu nửa không, tuy không hoàn toàn hiểu được ý của Ninh Tịch, nhưng cô vẫn gật đầu, cẩn thận nghĩ lại, vừa xong mình đúng là có hơi ảo tưởng rồi, Hạ Tín là người phương trời nào, trong giới đầu bếp Trung Hoa, ông chỉ đứng sau mỗi Thái Phụng Hiền, muốn mời là mời sao. Chỉ một ngày đã nghỉ ổ thôi đã khó hơn lên trời, giờ lại phải đi mời Hạ Tín nữa, căn bản là không thể thực hiện được. Thế nào, Ninh Tịch, người theo đuổi cô có bản lĩnh như vậy? Tiện thể thì bảo hắn mời ngài Hạ Tín tới đây, để chúng tôi mở rộng tầm mắt xem nào. Lúc này, sau khi nghe thấy lời đề nghị của Phương Nhã, không ít người cũng phụ họa theo, có điều đa số vẫn cảm thấy đây là chuyện không thể nào. Đùa gì chứ, mời được Daniel đã đủ khó rồi, giờ còn muốn mời cả Hạ Tín. Huống hồ còn là mời ngay người ta tới đây, còn chẳng đặt hẹn trước, thôi nằm mơ đi. Các người tưởng đang gọi taxi thích với lúc nào thì đến lúc đó chắc. Người theo đuổi Ninh Tịch có thể có chút gia thế, nhưng cũng không khoa trương đến mức độ này đâu. Chương 368, để tôi với anh diễn mời tới nhé. Thật ra Ninh Tịch cũng đủ thảm rồi, khó lắm mới đè được danh tiếng của Ninh Tuyết lạc xuống, không ngờ lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn có người nhỏ giọng thì thầm. Phương Nhã lạnh lùng nói một câu, vậy trách ai được đây? Ai bảo cô ta lúc nào cũng muốn so đo. Tô Diễn nhà người ta đang muốn cầu hôn Tuyết Lạc tử tế, thế mà cô ta cũng không để yên, cứ thích chặn ngang để tìm được cảm giác tồn tại. Tìm đi. Giờ sao không tìm tiếp đi? Chúng tôi đều đang đợi đây này. Sao nào, Ninh Đại Mỹ Nhân, nói gì đi chứ, cô có mời không đây? Phương Nhã thấy Ninh Tịch vẫn không hề mở miệng, lại càng tỏ ra kiêu căng, đắc ý. Thôi bỏ đi. Đúng vào lúc này, Ninh Tuyết Lạc đang đứng trên sân khấu bỗng mở miệng. Ánh mắt của tất cả mọi người lập tức dồn hết về phía Ninh Tuyết Lạc. Nếu mọi người đã muốn thưởng thức tay nghề của ngài Hạ Tín như vậy, vậy để tôi với anh diễn mời ngài tới, mọi người cũng đừng làm khó Ninh Tịch nữa, Ninh Tuyết Lạc khẽ nói. Vừa nghe thấy vậy, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ, ý của Ninh Tuyết Lạc rất rõ ràng, người theo đuổi Ninh Tịch có thể mời Dani ổ tới cho cô, chỉ sợ như vậy đã là cực hạn rồi. Đợi đã. Tuyết Lạc, ý cô là, cô và Tô Diễn sẽ mời ngài Hạ Tín sao? Một phóng viên về Mỹ thực đống giật mình nói. Phải, tôi tin chắc rằng chốc nữa mọi người sẽ có thể gặp được ngài Hạ Tín thôi. Ninh Tuyết Lạc trưng ra vẻ mặt tự tin, sự không cam tâm hay mất mát lúc trước giờ đã hoàn toàn biến mất. Trời ơi, Tuyết Lạc, không ngờ cô lại có thể mời được ngài Hạ Tín, tôi đang nằm mơ sao? Phương Nhã cố tình làm quá lên. Suýt nữa thì hoa chân múa tay vì vui sướng. Ừm, đường nội, tối nay không chỉ là tiệc đóng máy, còn là ngày đính hôn của chúng tôi mà, thế nên tôi với anh diễn sẽ cố gắng hết sức để làm hài lòng yêu cầu của mọi người. Ninh Tuyết Lạc tao nha nói. Ninh Tuyết Lạc vừa dứt lời, mọi người liền nhao nhao lên, ai ai cũng kích động và phân chấn. Nếu Ninh Tuyết Lạc đã nói thế, vậy ngài Hạ Tín chắc sẽ đến, đến rồi. Tối nay... không chỉ được nếm hương vị phương Tây đỉnh cao của ngài Dani ổ, lại còn có thể thấy tận mắt ngài Hạ Tín. Nếu là thường ngày có khi còn chẳng dám nghĩ tới ấy chứ. Tất cả đều hít thở sâu, cửa khách sạn bật mở, bên ngoài khách sạn nghe thấy tiếng kinh hô của vô số phóng viên. Trong tiếng reo hò, một người đàn ông trung niên mặc trang phục cổ tàu từ từ bước tới. Hạ Tín! Hạ Tín! Là ngài Hạ Tín kìa! Là ngài Hạ Tín thật kìa! Tô Diễn với Tuyết Lạc thật sự có thể mời được ngài Hạ Tín. Ôi đờ mờ. Lúc này, một vài vị hâm mộ ẩm thực liền trở nên kích động, thấy Hạ Tín liền trở nên thất thố. Chú Hạ Tín. Cảm ơn chú có thể đến sớm như vậy. Tô Diễn cùng Ninh Tuyết Lạc bước tới, vẻ mặt cung kính nói. Ừm. Hạ Tín nhìn Ninh Tuyết Lạc và Tô Diễn gật đầu. Chuyện tối nay, ông đã nghe cha của Tô Diễn nói qua rồi. Trước tới là để chúc mừng hai đứa. Chứ chú cũng không có nhiều thời gian, mau bắt đầu đi thôi. Hạ Tín nói với Tô Diễn, nhưng lại đi thẳng về phía Đạ Nì Ổ. Xin chào ngài Đạ Nì Ổ, không ngờ lại có thể gặp được ngài ở đây. Hạ Tín cười nói. Ồ, ngài Hạ Tín, đã được nghe tới đại danh của ngài từ lâu. Ngài là đầu bếp đứng đầu Trung Hoa, hôm nay có thể gặp được ngài là niềm vinh hạnh của tôi. Ngài Đạ Nì Ổ cũng rất khách khí. Về mặt chủ nghệ, Hạ Tín có thể không bằng Đạ Nì Ổ. Nhưng Hạ Tín dù gì cũng từng được lãnh đạo các nước mời về và nhận được vô số lời tán thưởng, như vậy cũng tuyệt đối không thua gì Đạn Nì Ô rồi. Không biết tôi có thể mượn nơi này được không? Hạ Tín cười hỏi. Chương 369, xuất thần nhập hóa chân chính. Đạn Nì Ô nghĩ nghĩ, món chính của ông vừa làm xong, quả thật không có lý gì lại chiếm dụng hết phòng bếp nữa, nên chỉ có thể gật đầu. Được, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc rồi. Xin nhường vị trí lại cho ngài. Nói xong, Dani ổ đưa đoàn của mình rời khỏi nhường chỗ lại cho Hạ Tín. Thấy Dani ổ nhường vị trí lại, tất cả mọi người đều kinh ngạc còn tưởng Dani ổ chịu thua. Ngài Dani ổ, chúng ta nhường chỗ lại như vậy liệu có thích hợp không? Chu nghệ của Hạ Tín không bằng ngài ạ lần tao mày. Món chính của chúng ta đều đã nấu xong hết cả rồi, không có lý do gì để chiếm bếp nữa cả. Dani ổ không bận tâm nói. Nếu Đạ Nì Ổ đã nói như vậy, ạ lần cũng sẽ không nhiều lời nữa, dù sao với đẳng cấp của Đạ Nì Ổ thì cũng chẳng phải bận tâm làm gì nhiều. Chưa đầy nửa tiếng, Hạ Tín đã hoàn thành rất nhiều cao lương mỹ vị mà chỉ Trung Hoa mới có. Khi hương vị ngào ngạt lan tỏa từng ngóc ngách của khách sạn, không ít người còn chạy cả nước miếng. Tiểu thư Tuyết Lạc, lời chúc phúc của tôi dành cho cô và Tô Diễn tất cả đều nằm trong những món ăn này. Hạ Tín nói với Tô Diễn và Ninh Tuyết Lạc. Cháu cảm ơn chú Tín. Mặt Ninh Tuyết Lạc tràn ngập ý cười, Tô Diễn cũng vậy. Nhờ sự có mặt của Hạ Tín, tất cả những khó xử cùng không cam tâm giờ đã không còn nữa. Hiện tại người cảm thấy không cam tâm chắc có lẽ là Ninh Tịch. Hạnh phúc quá. Buổi lễ đính hôn của Tô Diễn và Tuyết Lạc còn được cả đầu bếp đứng đầu Trung Hoa là ngài Hạ Tín đích thân tới chúc mừng. Không như ai đó chơi trội mời đầu bếp nước ngoài về, kết quả lại bị ngài Hạ Tín hạ. Phương Nhã cố tình nhìn về phía Ninh Tịch. Được rồi, đừng nói linh tinh nữa. Ninh Tuyết Lạc ngăn lại. Tôi có nói linh tinh đâu, rõ ràng là tên theo đuổi Ninh Tịch muốn tranh cao thấp với anh Tô Diễn của cô mà, thật tức cười. Chẳng hiểu móc đâu ra cái tự tin đấy luôn. Phương Nhã khôi phục lại vẻ vênh váo hững hách, nhìn chằm chằm Ninh Tịch chế giễu. Thì đấy, cũng chỉ mời được mỗi đầu bếp nước ngoài thôi mà, có giỏi thì mời thần bếp đứng đầu Trung Hoa đến đây xem nào. Hừ, lại còn dám bì với Tô Diễn, đúng là tự tin quá lũ rồi. Mấy cô bạn diễn viên cùng tổ của Phương Nhã lại bắt đầu lải nhải mãi không thôi. Xa xa, Ninh Tịch nhếch miệng lắc đầu, đám người này cũng thú vị thật. Thậm chí cô còn có cảm giác giờ chỉ cần cô đáp trả một câu thôi thì lập tức sẽ bị xông lên đánh hội đồng. Ngài đã nghỉ ổ dù sao cũng là đầu bếp nước ngoài, tại đất của Trung Quốc thì sao có thể so với ngài Hạ Tín. Chính là vậy đấy. Tuy đồ ăn Tây do ngài đã nghỉ ổ làm ra đứng đầu thế giới, nhưng chúng tôi vẫn thích ăn mỹ thực hoa hạ của chúng tôi hơn. Tôi lại thích ăn đồ Tây, tôi cảm thấy đồ ăn của ngài đã nghỉ ổ đúng là xuất thần nhập hóa, không ai có thể địch nổi. Ha! Cười chết tôi rồi! Thế mà cũng đòi xuất thần nhập hóa. Anh có biết cái gì mới gọi là xuất thần nhập hóa chân chính không? Trong lúc mọi người đang thảo luận sôi nổi, két một tiếng, cửa phòng tiệc mở ra. Dưới ánh đèn pha lê chói lóa, một nam thanh niên đang đỡ một ông lão đứng trước cửa. Ông lão mặc một chiếc áo vải thô, tóc trắng xóa, thần sắc khỏe mạnh, trông như một vị tiên. Lúc này các khách khứa người thì đang tranh cãi, người thì châm biếm Ninh Tịch. Có người thì đứng xem trò vui. Người phát hiện ra ông lão đầu tiên là một người đàn ông trung niên đang bừng bừng tức giận. Lúc đó ông ta đang tranh cãi kịch liệt, đông im bặt chỉ nhìn trong ra cửa. Thái lão. Chương 370, Ninh Tịch quả đúng là quá trâu bò. Trong phút chốc, tất cả mọi người đều nhìn theo hướng của người đàn ông kia. Một giây sau, hoàn toàn ngây người, nhất là Phương Nhã. Người đó là... Sao nhìn ông ấy quen mắt thế nhỉ? Ôi đệ mẹ! Hình như là Thái Phụng Hiền. Con mẹ nó không phải tôi đang nằm mơ chứ? Có người rủi rủi mắt. Nói linh tinh cái gì đấy? Có phải anh nhìn nhầm rồi không? Không đâu. Là Thái Lao thật đấy. Là Thái Phụng Hiền lão tiên sinh. Tôi từng thấy ông trên TV mà. Có người kinh ngạc reo lên. Chàng trai đi bên cạnh ông tôi cũng từng thấy xuất hiện trên TV rồi. Đó chẳng phải là con trai cả của Thái Lão, Thái Thừa sao? Không tin giờ tôi lên mạng sẽ ập cho các người xem. Trên kênh quốc gia trước đây từng làm một chương trình về ẩm thực rất nổi tiếng, thu hút được đông đảo quần chúng quan tâm. Kỳ cuối cùng chính là kỳ nói về Lao tiên sinh Thái Phụng Hiền, để lại ấn tượng sâu sắc cho người dân trong nước. Thế nên, ngoài những chuyên gia ẩm thực có mặt tại đây ngày hôm nay, không ít người cũng biết tới Thái Phụng Hiền, bao gồm cả đám người Phương Nhã. Người đàn ông kia khó có thể kìm nén được cơn kích động của mình, xông ra đầu tiên, Thái Lão, ngài còn nhớ tôi không? 8 năm trước tại Khánh Thành, có một quán cơm nhỏ, ngài từng đích thân chỉ dạy cho tôi. Ông lão nghe vậy hơi suy ngẫm rồi trầm ngâm nói, là quán cơm tên Lai Phúc ấy hả? Cậu là Tiểu Lai Phúc? Với ánh mắt người đàn ông kia đỏ lên, vâng đúng vậy. Chính là quán cơm Lai Phúc. Tôi là Viên Lai Phúc. Không ngờ ngài còn nhớ tôi. Nếu không nhờ khi ấy được ngài chỉ bảo, tôi cũng sẽ không hạ quyết tâm rời khỏi quê hương nhỏ bé của mình ra ngoài để học hỏi. Cũng sẽ không có được thành tựu ngày hôm nay. Nghe tới đây, cũng có người nhận ra người đàn ông này. Ế, tôi nhớ ra người này rồi, hình như cũng rất nổi tiếng đấy. Chẳng phải là bếp trưởng của một nhà hàng cao cấp ở Đế Đô sao? Nghe nói là một người xuất thân ở vùng đất nghèo khó từng bước đi lên. Không ngờ lại có một duyên phận như vậy với Thái Lao. Nghe đến đây, mọi người lại càng sùng bái Thái Lao hơn. Thái Lao thật đúng là có học trò khắp thiên hạ. Đây chính là mị lực của nhân cách đấy. Cảm thán về Thái Lao xong, mọi người lại cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không biết tại sao Thái Lao lại xuất hiện ở đây. Thái Lao, ngài, sao ngài lại tới đây? Người đàn ông kia kích động nói. Cha tôi đến để chúc mừng Ninh Tịch tiểu thư. Con trai Thái Lao đáp. Vừa nói xong, tất cả đều chìm vào im lặng như bị bóp chết. Sau khi mọi người hoàn hồn, phản ứng đầu tiên chính là nhìn về phía Ninh Tịch, ai ai cũng nhìn cô như gặp phải ma vậy. Ánh mắt đám người Phương Nhã dại ra, ngẩn tò te tại chỗ, kể cả Tô Diễn hay Ninh Tuyết Lạc đang đầy ý cười thì lúc này cũng đơ hết cả mặt mũi. Đệ! Ninh Tịch đúng là quá trâu bò. Đầu tiên là mời thực thần A Lạnh, sau đó là đại sư Đạn Nghỉ Âu người đỡ đầu cho nền ẩm thực phương Tây, giờ ngay đến tổ sư gia trong giới ẩm thực Trung Hoa Thái Phụng Hiền cũng mời tới nốt, con mẹ nó tôi phục rồi. Ha 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 ha, mấy người thấy vẻ mặt của Phương Nhã và Ninh Tuyết Lạc chưa? Trước đó Phương Nhã còn đang xem thường người ta, hung hăng sủa bậy, giờ Thái Lao tiên sinh tới thật rồi, thật đúng là cười chết tôi mất. Cô Ninh Tịch này thật đúng là quá trâu mà. Người ta thích làm màu thì sao, người ta có tư cách mà. Hơn nữa còn màu đến mức mù mắt cho luôn. Ba người này, có ai không thể nghiền nát vai lì ảm phải chứ? Kể cả là ngài Hạ Tín cũng tình nguyện chịu thua luôn. Hạnh phúc ghê. Chỉ riêng buổi tiệc ngày hôm nay thôi cũng đủ tin cho tôi viết bài cho vài tháng. Chương 371, ai đã giải vây cho cô? Tòa soạn mấy người chẳng phải cũng có chuyên mục cầm thực sao? Mau gọi tới đi. Cơ hội trời cho đấy. Đúng đúng đúng, tôi phải gọi điện mới được. Biên tập mục cẩm thực của chúng tôi chính là fan nao tản của Thái Lao Gia đấy, ngay cả hình nền máy tính cũng là hình Thái Lao Gia đang nấu ăn. Lúc trước tôi bảo anh ta tối nay William phải sẽ tới mà anh ta còn chả thèm đến, bây giờ nếu bảo anh ta Thái Lao Gia cũng tới thì chắc anh ta sẽ hối hận đến chết luôn ha ha ha. Trong góc, Tiểu Đào đã kích động đến nỗi sắp kéo gãy cả tay Ninh Tịch. À à à à à à à à à. Thái Lao. Thái Lao. Thái Lao. Là Thái Lao Gia thật kìa. Chị Tịch tuyệt quá. Giống ý gì như cái chuông nhỏ ý. Muốn ai tới thì người đó sẽ tới. Rốt cuộc là chị gọi điện thoại lúc nào? Sao em hoàn toàn không biết? Ninh Tịch. Cô chưa hề chạm vào điện thoại có được hay không? Còn chuông nhỏ là cái quái gì? Khi Thái Phụng Hiền xuất hiện cô cũng sợ ngây người, còn tưởng mình đang gặp ảo giác nữa đấy. Hơn nữa cô còn có thể khẳng định chắc chắn rằng, Thái Lao Gia không phải do IS mời đến. Không nói đến việc tên kia có thể mời được hay không, mà nguyên cái việc hắn ta chỉ thấy hứng thú với chuyện bỡn cợt cô thì không thể có hành động cứu giá hoách như này được. Vậy thì người giải vây cho cô là ai? Chẳng lẽ? Trái tim Linh Tịch khẽ động, trong đầu cô xuất hiện gương mặt nhìn nghiêng lạnh lùng của người nào đó. Người duy nhất có thể mời được lão tiên sinh Thái Phung Hiền có lẽ cũng chỉ có. Giám đốc khách sạn lập tức chạy ra nghênh đón, nhiệt tình chào hỏi, Thái Lao, sao ngài tới mà không báo trước để tôi cho người đi đón? Này! Thế này thất lễ quá! Thái Phụng Hiền xua tay, không cần phiền toái như vậy. Thái Thừa đứng một bên cũng giải thích, cha cũng là do được người nhờ vả nên mới đột nhiên quyết định đến đây. Thì ra là như vậy, giám đốc tỏ vẻ đã hiểu rồi liếc về phía Ninh Tịch bằng ánh mắt sâu xa. Mọi người nghe thấy vậy cũng càng chắc chắn rằng, Thái Lao Gia là do Ninh Tịch nhờ người mời đến, nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy. Ừ, vậy thì sao, chúng ta có ngài Hạ Tín mà. Ngài ấy mới là đệ nhất thần chủ của Hoa Hạ có được không hả? Phương Nhã tỏ vẻ khinh thường. Đúng thế, Hạ Tiên Sinh mới là người sáng lập nhà hàng đệ nhất Hoa Hạ Thanh Liên. Mấy diễn viên kia cũng lập tức a-dua theo phụ họa. Mấy blogger ẩm thực cùng các phóng viên ẩm thực nhìn đám người Phương Nhã như nhìn một lũ đầu bò không não. Lúc trước bọn họ chỉ nghi ngờ thôi nhưng bây giờ thì tuyệt đối xác định rằng Phương Nhã với đám diễn viên kia không có thứ gọi là nào ở trong cái đầu xinh đẹp ấy. Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm. Thái Đại Sư. Hạ Tín đi tới trước mặt Thái Phụng Hiền cung kính cúi đầu. Ừ, lại gặp nhau rồi. Thái Lao gật đầu một cái. Không ngờ Thái Đại Sư lại xuất hiện, lúc trước tôi còn không tình nguyện tới đây nhưng bây giờ xem ra tôi đến là đúng rồi, nếu Thái Đại Sư có rảnh rỗi thì hy vọng ngài có thể chỉ giáo tôi một hai. Hạ Tín cười nói. Lúc này Phương Nhã cùng đám diễn viên A-dua lập tức trợn mắt há mồm, vẻ mặt vừa kinh ngạc vừa bối rối, quả thật là thảm đến không bút nào tả được. Danny O đang ngồi trên ghế khách quý cũng lập tức đi về phía Thái Phụng Hiền. Hai ông lão đứng cách nhau mấy bước chân. nhìn nhau thật lâu. Một lúc sau Đạn Nghỉ Ổ mới hồi phục lại tâm tình kích động, nói, bạn già, đã lâu không gặp. Chương 372, trận đấu thế kỷ. Chương 372 trận đấu thế kỷ. Thái Phụng Hiền thở dài một tiếng, trên mặt ông cũng lộ ra chút hoài niệm, đúng là đã lâu không gặp, cũng đã 10 năm kể từ lần đó ở nước Pháp rồi. Đúng vậy. Ở cái tuổi này của chúng ta sợ rằng cũng chẳng còn thêm mấy lần 10 năm nữa, hiếm khi ông tới Trung Quốc một chuyến, trận đấu 10 năm trước còn chưa phân thắng bại vậy hôm nay tiếp tục không? Trong đôi mắt Thái Phụng hiện lóe lên một tia sáng. O-C-O-U-G-S-E. Danny ổ vui vẻ đồng ý. Nghe được hai vị đại sư nói chuyện, giám đốc khách sạn đã kích động đến nỗi không thể diễn tả nổi bằng lời. Ông ta vốn muốn mượn sự kiện Tô Diễn cầu hôn Ninh Tuyết Lạc này để quảng bá cho khách sạn của mình. Nhưng một màn cầu hôn khôi hài làm sao so được với cái tít trận đấu thế kỷ giữa hai nền ẩm thực Âu Á do hai vị đại sư đứng đầu thực hiện được diễn ra ở khách sạn hàng đầu đế đô. Lần này cũng là lãi lớn rồi. Lát nữa ông phải cảm ơn vị Ninh Tịch tiểu thư kia cho tốt một chút mới được. Người ta im ỉm thế thôi nhưng đã ra tay thì trời đất cũng phải câm nín. Ngay lúc này cửa khách sạn đột nhiên tràn vào một đống phóng viên, tất cả đều hướng về phía hội trường chạy như điên. Bảo vệ khách sạn cùng những nhân viên phục vụ ra sức ngăn cản, mấy người là ai? Đây là tiệc cá nhân, không có giấy mời không thể vào. Tôi là phóng viên ẩm thực của Đài 20. Tôi là phóng viên ảnh của Báo 20. Tôi là biên tập riêng của Tạp chí 20. Nghe nói tối nay cả Đạn Nghỉ Ổ tiên sinh với Thái Lao đều ở đây cho nên chúng tôi mới chạy từ xa tới. Mau để chúng tôi vào. Các phóng viên mồm năm miệng mười mà cầu xin. Bảo vệ với các nhân viên phục vụ cũng khó xử, cái này không được. Chúng tôi có quy định rồi. Quy định cũng do người đặt ra, châm trước một chút đi mà. Đúng rồi đúng rồi. Chúng tôi đều là người có danh tiếng, không phải phóng viên của mấy tờ báo nhỏ đâu. Không tin mấy người cứ đi hỏi giám đốc của mấy người đi, chắc chắn ông ta sẽ đồng ý. Này, các người đợi một chút, tôi đi xin phép. Tối nay đột nhiên có quá nhiều phóng viên kéo đến, cho nên dù khách sạn đã tăng cường an ninh cũng không ngăn nổi những phóng viên nhiệt tình kia. Một trong số những nhân viên phục vụ vội vàng chạy đi xin chỉ thị quản lý. Việc này đối với khách sạn mà nói thì tuyệt đối là chuyện tốt, nhưng mà thân phận hai vị kia quá lớn nên không thể qua loa được. Quản lý không thể quyết định vì vậy lại đi tìm giám đốc. Bên ngoài đều là phóng viên đòi vào đây, giám đốc thấy nên làm thế nào? Giám đốc khách sạn đương nhiên là mừng chết đi được, nhưng ông ta cũng không dám tự tiện quyết định nên đi tìm người tổ chức của đoàn làm phim thương lượng. Biết ý định của giám đốc, Vương Thái Hòa với Quách Khải Thắng cũng thương lượng một chút đều cảm thấy đây là cơ hội rất tốt để PR cho bộ phim này nên hai người cũng đồng ý. Bây giờ chỉ còn ý kiến quan trọng nhất của người trong cuộc. Giám đốc khách sạn xoa tay, đi tới bên cạnh hai vị đại sư rồi giải thích tình huống một chút, sau đó lo lắng hỏi, những phóng viên này vì hai ngài mà tới, không biết hai ngài có đồng ý cho bọn họ quay phim chụp ảnh hay không? Danny ồ với Thái Phụng Hiền nhìn nhau, sau đó đồng loạt nhìn về phía Ninh Tịch. Danny ồ mở miệng nói, tôi đến đây là vì Ninh tiểu thư cùng khách mời của cô ấy, chỉ cần là khách của cô ấy thì tôi không có ý kiến. Ý nói là trừ khi những phóng viên kia là được Ninh Tịch mời, trở thành khách khứa thì Đạn Nghỉ Ổ mới đồng ý cho bọn họ quay phim chụp ảnh. Này giám đốc khách sạn khó xử, sau đó nhìn về phía Thái Phụng Hiền, vậy Thái Lao thì thế nào? Chương 373, giọt nước cũng không lọt. Chương 373 giọt nước cũng không lọt. Tôi giống Đạn Nghỉ Ổ. Thái Lao mở miệng. Ách được rồi. Bây giờ xem ra chỉ có thể hỏi ý kiến Ninh Tịch thôi. Vì vậy giám đốc khách sạn lại vội vã chạy về hướng Ninh Tịch, Ninh tiểu thư, lời vừa rồi của ngài đã nghỉ ổ và Thái Lao chắc cô cũng nghe rõ, hai ngài ấy chỉ đồng ý cho quay chụp nếu đó là khách của cô, phóng viên đang chờ ở ngoài nhiều lắm, cô xem. Ninh Tịch nghe vậy thì rũ mắt suy nghĩ, hôm nay người đến đều có thân phận không tầm thường, nếu cô từ chối thì sẽ đắc tội kha khá người, nếu bán cho những phóng viên kia chút mặt mũi cũng không phải là không thể, chỉ có điều. Ninh Tịch chọn lời một chút sau đó mới nói, bữa tiệc lần này là tiệc đóng máy của thiên hạ chứ không phải bữa tiệc của cá nhân tôi, nếu nhà sản xuất với đạo diễn không có ý kiến gì thì tôi cũng vậy. Nhưng ông chủ Phùng này, những phóng viên ngoài kia phải phiền ngài sàng lọc một chút. Phải chắc chắn rằng chỉ có những người có năng lực mới có thể vào, ngoài ra cũng không thể để ảnh hưởng đến an ninh nữa. nếu không thì chỉ có thể mời họ ra ngoài. Hai vị đại sư lặn lộn đường xa tới đây hẳn cũng không hy vọng có điều gì không vui, giám đốc thấy thế nào? Ninh Tịch nói lời này đúng là không lọt nổi một giọt nước, trong mắt ông chủ Phùng toát lên vẻ tán thưởng. Người hy vọng bữa tiệc này diễn ra thuận lợi nhất chính là ông ta nên tất nhiên sẽ đáp ứng, cái này là nhất định. Tôi nhất định sẽ tăng thêm người bảo vệ, nhất định sẽ không quấy rầy đến bữa tiệc tối nay và hai vị tiên sinh. Rất nhanh có một đám phóng viên tiến vào hội trường, họ cũng rất hợp tác, dẫu sao cũng đều là người chuyên kiếm miếng cơm nhờ cái nghề này cho nên cũng không dám có bất kỳ hành động lô mãng nào với hai vị đại sư. Bọn họ dùng ánh mắt cảm ơn Ninh Tịch rồi đều lặng yên tìm chỗ đặt máy quay. Trận đấu ẩm thực giữa hai nền văn hóa Á Âu chính thức được bắt đầu. Giám đốc Phùng Y như con quay sắp xếp người chuẩn bị mọi thứ, nhân viên phục vụ vội vàng đưa tới một tờ giấy. Giám đốc, đây là nguyên liệu mà hai vị đại sư yêu cầu. Giám đốc Phùng nhìn một cái sau đó ngu người luôn, trời ơi xem đầu óc của tôi này, quên gì không quên lại quên chuyện quan trọng nhất. Lúc trước không ngờ có tình huống này nên khách sạn cũng không chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đủ. Lúc trước ngài đã nghỉ ổ đã tự mình chuẩn bị nguyên liệu nhưng bây giờ cần đổi thực đơn thì lấy đâu ra những nguyên liệu khác. Hơn nữa giờ có gọi người mang tới cũng không kịp nữa rồi. Phải làm sao bây giờ? Giám đốc Phùng cuống cuồng. Thấy vẻ mặt ông chủ không đúng, các vị khách đã bắt đầu trâu đầu ghé thai. Này, giám đốc làm sao vậy? Sao sắc mặt lại kém thế? Hình như là do nguyên liệu nấu ăn không đủ thì phải. Bởi vì bây giờ hai đại sư muốn tờ cờ nên số nguyên liệu cần thiết phải gấp đôi đi. Hơn nữa hai vị đại sư cũng có yêu cầu về nguyên liệu rất cao, xem ra không xong rồi. Đệt! Không thể nào! Đừng nói là bị hủy bỏ chứ! Làm gì kỳ vậy? Hơn nữa còn có nhiều phóng viên như thế nữa, cũng không thể để người ta trắng tay mà về chứ. Lần này có thể lại thành trò cười rồi. Ừ, tốt nhất là hỏng hết đi. Phương Nhã lẩm bẩm, ít ra lúc này cô ta đã học khôn không còn nói lớn tiếng nữa. Vẻ mặt Ninh Tuyết Lạc nhìn thì thản nhiên nhưng thật ra đang căng thẳng hơn bất cứ ai, không ai mong mọi chuyện này đều ngâm nước nóng hơn cô ta. Chương 374, trở thành trò cười cho thiên hạ. Chỉ có điều chuyện tối nay đã định trước sẽ không như họ mong muốn. Lúc giám đốc khách sạn vội đến suýt chút nữa hộc máu thì ngoài cửa đột nhiên có một nhân viên vội vàng chạy vào nói nhỏ với ông ta mấy câu. Không biết giám đốc nghe được cái gì mà vẻ mặt trở nên khiếp sợ, sau đó vội vàng chạy đi đón. Vừa mới ra tới ngoài cửa đã thấy hai hàng người đứng xếp hàng nghiêm chỉnh. Trong tay mỗi người đều đang bưng những nguyên liệu nấu ăn tươi mới nhất. Số lượng lớn như vậy. Rốt cuộc đối phương là dạng người gì? Chẳng lẽ là vị kia? Trong đầu giám đốc chỉ thoáng qua suy nghĩ này, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều chỉ nhanh chóng tranh thủ đưa bọn họ vào. Nguyên liệu nấu ăn quan trọng hơn. Từng thùng đồ ăn tươi sống được ướp lạnh dần dần được đưa vào, mọi người đều nhìn thấy rõ ràng. Hy vọng cuối cùng của Ninh Tuyết Lạc cũng bị dập tắt, vẻ mặt xám cho ngã ngồi trên ghế. Xong rồi. Thời gian còn lại đối với cô ta mà nói chỉ đơn giản là một loại giày vò. Mỗi khi có máy quay hay máy ảnh hướng về phía mình thì cô ta lại bất giác cứng người lại. Tối nay đáng lẽ tiêu điểm được mọi người chú ý phải là cô ta, có điều hiện tại quả thật cô ta vẫn được mọi người để mắt tới nhưng là do làm chuyện cười cho thiên hạ mà được chú ý. Phu bếp của Daniel là Alan, Thái Lão là con trai của lớn của ông Thái Thừa. Những chân chạy việc khác đều là những tinh anh do bọn họ mang tới, hai bên nhanh chóng nhập cuộc. Thời gian trôi qua từng giây từng phút. Trong hội trường bắt đầu tràn ngập mùi thơm của đồ ăn, ai ai cũng đều cảm thấy bị cám dỗ đến không cầm lòng được, trong miệng cũng không kìm được mà bắt đầu chảy nước miếng. Cuối cùng hai bên cũng làm xong đồ ăn, trong đó có hai món ngọt. Bên Thái Lão là canh phụ dung, vây cá mập trừng, cá ngũ vị, chè chân châu mạn hán, huyết yến ngự phẩm, lẩu thái cực, canh nhân sâm, cua xối mỡ, bánh khoai lang tím, bánh phục linh sầu riêng. Đã nghỉ ố là trứng cá muối kèm gan ngỗng. Bồ câu nướng hương thảo, xạ lạ mì bào ngư và sữa biến, thịt heo nướng mật ong, lươn chiên giòn, tôm hùn hải đường, hàu tem giả sóc tỏi, rau củ bỏ lò, bánh mù vị mận, bánh cực nhân kem phô mai. Mỗi bên đều có sự đặc sắc của riêng mình, đại diện cho nét ẩm thực của từng quốc gia. Một diễn viên đang lai sở trệ ảm xấu tính đưa camera hướng thẳng về bàn ăn khiến những người đang xem chảy nước miếng đầy đất, các bảo bối có thấy không, thấy không? Tôi bắt đầu ăn đây. Các bảo bối nhìn một chút cho thỏa nguyện đi ha 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 ha. Bình luận trên like sở trệ ảm là một biển kêu gào. Đêm khuya còn quăng độc, đây là kịch độc, thật không phúc hậu. Dẫn đến mức tôi phải móc một gói thịt bò khô ra. Cầu ca mê ra hướng về ninh nữ thần. Không đúng, phải nói rõ một chút, là tịch nữ thần. Thật muốn nhìn thấy bộ dạng lúc ăn của nữ thần. Cùng cầu. Tối nay nữ thần quá ngầu. Ha 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 ha. Đúng vậy. Ta cứ im ỉm nhìn ngươi diễn xiếc. Các mê ra nhanh chóng hướng về phía ninh tịch như mọi người muốn. Ninh tịch đang chuyên tâm thưởng thức đồ ăn ngon, tựa như cảm thấy có người đang quay lên liền lơ đãng ngẩng đầu lên, rồi lễ phép mỉm cười một cái với ống kính. Ôi mẹ ơi! Chết rồi! Bị nụ cười của nữ thần giết chết rồi. Đẹp phát khóc lên được. Khó trách sao ngài đã nẻo cứ luôn nhấn mạnh là ninh tiểu thư xinh đẹp lại tôn quý. Quả nhiên chỉ có nữ thần mới xứng với hai từ này. Sự tôn quý và xinh đẹp của ninh tịch là từ xương tỏa ra. Tôi muốn thành fan của cô ấy. Chương 375, khó phân cao thấp. Chương 375 khó phân cao thấp. Nghe những bình luận đủ loại xung quanh, tiểu đào đang vùi đầu vào ăn đến độ nói không rõ chữ. Trời ơi! Ăn ngon quá đi, quá khó để chọn. Chị tịch, chị thấy cái nào ngon hơn? Ninh tịch chống cằm, trầm ngâm nói, quả thật là khó phân cao thấp. Nếu xét về món ngọt thì các món Âu chiếm ưu thế nhiều hơn. Ngài đã nghỉ ổ không chỉ làm những món ăn tinh xảo giống như những tác phẩm nghệ thuật mà ăn cũng cực kỳ ngon. Nhưng những món chính thì ẩm thực Trung Quốc lại nổi bật hơn, giống như một phóng viên đã từng nói, món ăn chung đều thấm đượm hương vị của tình người. Tiểu đao gật đầu, tuy nói vậy nhưng vẫn quá khó khăn để phân cao thấp. Bữa tiệc dần dần đi đến hồi cuối. Sau khi bữa tiệc kết thúc thì Ninh Tịch vào nhà vệ sinh một lát. Tiểu đào đứng ngoài chờ cô. Tiểu đào đang cắm đầu lướt ấy bụt thì đột nhiên có người gọi cô một tiếng. Xin chào, xin hỏi cô là trợ lý của Ninh Tiểu Thư đúng không? Tiểu đào ngẩng đầu lên, khá bất ngờ khi thấy người đang nói chuyện với mình là giám đốc khách sạn. Đúng vậy, ông chủ Phùng tìm tôi có chuyện gì à? À, là thế này, đây là một chút tâm ý của tôi đối với Ninh Tiểu Thư. Nếu không chê xin cô thay mặt Ninh Tiểu Thư nhận lấy. Ông chủ Phùng vừa nói vừa niềm nở đưa ra một chiếc thẻ. Tiểu đào nhìn tấm thẻ màu vàng nóng phía trước, đây là... Ông chủ Phùng giải thích, đây là thẻ bạch kim của khách sạn Hoàng Tước chúng tôi. Khách sạn hiện nay có 3 loại thẻ: thẻ bạc, thẻ vàng và thẻ bạch kim, trong đó thẻ bạch kim là thẻ có ưu đãi cao nhất. Không những có thể giảm giá đến 40% mà còn có thể hưởng thụ đãi ngộ tôn quý nhất. Khách sạn chúng tôi sẽ luôn cung cấp cho người sở hữu thẻ bạch kim một phòng VIP. Như vậy thì bất cứ lúc nào cô tới cũng đều có phòng. Tiểu đào nghe vậy thì rất kinh ngạc, nhưng trên mặt cũng không lộ ra quá nhiều. Dẫu sao cũng đi theo Lãnh Man Vân nhiều năm như vậy thì những loại đãi ngộ này tiểu đào cũng thấy nhiều. Cô bé biết nếu mình tỏ ra quá kích động sẽ khiến người ta coi thường Ninh Tịch. Bây giờ cô không chỉ đại biểu cho chính mình mà còn đại biểu cho cả Ninh Tịch. Vì vậy tiểu đào thản nhiên mở miệng, nhưng mà vô công bất thụ lộc. Cô quá khách khí rồi. Lần này nhờ phúc của Ninh Tiểu Thư mà khách sạn chúng tôi mới may mắn có được cơ hội đón tiếp hai vị đại sư như Ngài Đạn Nì Ổ và Thái Lão. Chúng tôi có đưa nhiều hơn nữa cũng không đủ. Ông chủ Phùng nói xong thì thấp giọng bổ sung, kính nhờ Ninh Tiểu Thư có thể thay mặt chúng tôi nói cảm ơn với vị đại nhân kia. Tiểu Đào chớp mắt một cái, vẻ mặt mê man, vị đại nhân kia là ai? Tiểu Đào không nghĩ ra vì vậy cũng trực tiếp bỏ qua vấn đề này. Đã vậy thì đa tạ ý tốt của ông chủ Phùng. Thấy tiểu đào không đưa ra câu trả lời rõ ràng thì ông chủ Phùng có chút không cam lòng. Nhưng loại vấn đề nhạy cảm này cũng không tiện hỏi nhiều nên chỉ có thể gật đầu rời đi. Trước khi đi ông chủ Phùng còn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu đào một cái, mối hoài nghi trong lòng càng sâu hơn. Chậc, vẫn không thăm dò được. Người đứng sau lưng Ninh Tịch rốt cuộc là ai, liệu có phải là người mà ông đã đoán? Thôi. Bất kể thế nào thì khách khí một chút vẫn không sai. Ninh Tịch vừa đi ra thì tiểu đào lập tức thu hồi dáng vẻ lạnh nhạt lúc trước, vui vẻ nhảy qua. Chị Tịch, cho chị xem cái này. Cái gì vậy? Là thẻ bạch kim của Hoàng Tước. Ông chủ Phùng vừa đưa lúc nãy.